vậy thôi. Bởi vì rằng là cái đúng là cái bố thí thì giống như đầu tư, đầu tư mà đầu tư vào cái ngân hàng nào làm ăn đàng hoàng thì sẽ có lợi hơn, mà không sợ sạc nghiệp, không sợ mất vốn, thì là mình đầu tư vào thế. Bây giờ mình cho một người một số tiền nào đó mà đem tiền ta làm chuyện xấu, hại cho người đó mà hại cho người khác nữa, thì mình được phước ích. Nên là gửi tiền ngân hàng chứ mà nhiều khi cho vay cũng những không có lời, còn bị giật nợ nữa. Thế là còn mình cho những người nào cũng như ở ngoài ta đầu tư vào những cái quỹ xã hội hay những cái gì mà nó chạy lâu dài. Ví dụ ta được đầu tư vào quỹ giáo dục, quỹ văn hóa, cách thấy rõ lâu dài hơn. Còn những cứu trợ, ngay cả cứu trợ kinh tế người đói người nghèo thì cũng tạm thời, lâu dài, cái đó là trong kinh tế, trong xã hội ta biết rất rõ. Thì bây giờ nói cho cái nghĩa rất cụ thể, mình cho những người tu hành ha, tất nhiên là những người sống và làm việc đạo đức thì phổ biến cái đạo đức sống, cái người ta không có làm gì thì nó đúng ra cái người tu hành thì không có làm nghề gì ngoài cái chỗ đi giảng đạo đức. Nhưng mà ở đời thì có làm mà ăn, mà bây giờ có sản xuất thì lấy gì mà ăn. Thì mình cho những người tu hành thì cũng giống như là nói chi lý thì cũng như thuê ta đi giảng đạo dùng, tức là đi canh chừng cái đạo đức dùng, thì cũng trả lên vậy thôi. Họ nói cụ thể như vậy được, còn mình nói chuyện sâu xa, chuyện tin tưởng và chuyện đức tin thì nó khác hơn nữa. Mình cho thì Phật nói thế này chứ, là trong có người có hỏi nó Phật, nói rằng Phật, người ta nói rằng là có một người Bà La Môn nhé, Bà La Môn hỏi Phật là dư luận nói rằng Sa Môn Cù Đàm nói ai bố thí cho ta và đệ tử của ta thì có phước đức, còn bố thí cho người khác thì không có phước đức. Nói như vậy có xuyên tạc Cù Đàm không? Phật nói như vậy là xuyên tạc, ta là Phật Như Lai không bao giờ nói như vậy. Nên mình nói theo ý nghĩa nào? Bố thí cho những người, những Sa Môn, Bà La Môn có giới, có đức thì cao hơn những người không giới, không đức. Cái đó thì quá rõ thôi. Mình cho những người gì mà làm ích lợi cho người khác nhiều thì tốt hơn là cho những người mà chỉ ích lợi cho cá nhân họ. Ra đó phải kết luận rằng ta nói rằng bát cơm dư, thức ăn dư trong chén đem cho côn trùng vẫn còn có phước đức, huống hồ cho loài người. Rõ ta cũng có phước, các bậc tư nhé. Tất nhiên là chắc không riêng gì có Phật, nhưng mà đây tôi nói hai cái nghĩa đó, mình theo việc làm hiểu được. Nói thêm nghĩa mà đức tin thì cũng dược những người nào người ta người ta tu tập có đạo đức cái đó mang kết quả lớn. Còn nghĩa rộng ra nữa thì cũng coi như là sòng phẳng này, mình trả lương cho những cái người nào họ làm ích lợi cho người khác, làm công tác tốt thì cái tiền mình đó mình thuê nhân viên nào làm việc giỏi thì mình sẽ xin lợi nhiều. Còn để tiền cho những người mà như quanh bạc thì cũng sợ với nhân viên không làm gì cả thì lỗ vốn thôi. Tôi nói đơn giản như vậy đó, người ta có chấp nhận hay không thì cũng khó, nó tùy theo đức tin, khó mà thuyết phục cái này. Bên này tiếp tục không? Tiếp tục các bạn hôm trước không? Thì trong mấy bạn hôm trước, trong một hai tuần gì á, chúng ta nói ngoài lề hơi dài, chắc có nhiều lý do đó, ngoài lề trực tiếp hay gián tiếp là những chuyện xảy ra bên ngoài, cái tâm tư người ta cũng bị lôi kéo về cái xã hội hoàn cảnh bên ngoài, cho nên chỉ có khi nói những câu hỏi, những câu trả lời mình gọi là lạc đề. Mà khi lạc đề, chắc cả lạc đề ở đây chúng ta không phải là những cái lớp học có chương trình, có bài bản, có đặc biệt. Đây là cũng nói như là đọc kinh để ôn lại, là tôi cũng phải ở đây làm giáo viên, giảng viên gì, đọc sách mỗi ngày mạng ôn lại những cái gì mình đọc, soi sáng dễ thêm. Cho nên chỉ nhiều khi nó lan tràn bên ngoài. Bữa nay chắc là cố gắng tập trung vào trong cái bài một chút. Thì bắt đầu từ cái đoạn số 7 trong cái bản dịch của công sẽ đây. Bản số 7, bản số 7 bằng tiếng Anh này. Quý vị nó thấy bản tiếng Anh thì cứ lập ra số 7, bản tiếng Việt thì có đa số người ta có đánh số loạn. Còn cái bảng số 7 trong tiếng Phạn là bảng đánh số tiêu chuẩn, đánh số tiêu chuẩn từ những người mà đầu tiên người ta soạn, người ta làm cái bảng tiếng Phạn. Max Müller, người ta làm dịch đầu tiên là đánh số, sau này có sửa đổi chút ít nhưng mà vẫn cái số 9. Còn bảng tiếng Phạn thì sau này có đánh Phạn, đánh theo bảng của Chương Minh Thái Tử, đánh theo 32 đoạn của Chương Minh Thái Tử, nhưng mà gần giống nhau. Thì cái đoạn số 7 á, đoạn số 7 thì trong bảng tiếng Anh, bảng tiếng Hán nó gần giống nhau, gần thôi chứ không phải hoàn toàn nha. Bảng tiếng Hán Ngài La Thập á, khi nào tôi nói bảng tiếng Hán tức là bảng của Ngài La Thập, mà bảng tiếng Anh chắc là thì nói bảng của Công Sinh đó. Hiện chúng còn hai bảng tiếng Anh mà sau bảng tiếng Hán thì nhiều bảng thông dụng. Thì trong bảng nói chung chung thì cái bảng dịch ý nghĩa thế này: bây giờ Đức Phật mới hỏi Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao, có pháp gì tên gọi rằng là vô thường, chánh đẳng chánh giác mà Như Lai chứng ngộ, và có một pháp gì mà Như Lai thuyết hay không? Thì trong mấy cái bản dịch thì nó sai gì, nó khác nhau một chút. Ở đây mà nếu chúng ta chú ý ở văn bản quá thì nhiều khi cũng bị chỉ trích là bám chặt vào chữ nghĩa, lệ thuộc vào chữ nghĩa. Nhưng mà trong cái khởi đầu cái đi học thì tôi thì chỉ có cách là tôi giúp quý vị đọc thôi, và tôi không có nói gì được ngoài cái chuyện kinh ra, cho nên chỉ nhiều khi chú trọng vào chữ nghĩa, rồi tùy theo cái thu nhập của mỗi người về chữ nghĩa để mình hiểu riêng, tự mình hiểu lấy chứ ngoài hiểu thầy mình được. Cho nên khi tôi nhiều khi tôi chú trọng chữ nghĩa, nhiều khi vân phân tích ngữ vựng và ngữ pháp này, nó làm cho nhiều người nghe khó chịu không? Thì khó chịu chắc cũng chịu chút xíu. Để từ mình hiểu lấy, đọc cái bản văn tự mình đọc và tự mình hiểu lấy. Và nếu không thì nhờ người khác giúp cho mình hiểu rồi tự mình kiểm nghiệm, chứ không thể rằng là hiểu theo người khác được. Cái điều tôi không nói, tôi hơi nói chữ nhiều chút là tôi muốn trong quý vị nghe, quý vị tự nghe tự mình tìm hiểu lấy, tùy theo cái khả năng của mình. Thì bây giờ tôi cũng giải thích vòng vòng chút cái chuyện mà tôi dịch và tôi phân tích chỗ này nó hai ba chỗ khác nhau. Rồi sau này tự mình tìm thấy cái sự quan trọng trong cái chuyện cách hiểu và chọn cách hiểu. Thế trong cái câu bằng tiếng Anh này của ông Công thì ông nói đó: có một pháp nào mà Như Lai chứng ngộ như là cái sự là giác ngộ toàn vẹn chân chính hay không? Thì câu này gần sát tiếng Anh, chỉ khác là do cách tiếng Anh người ta dịch là gần sát tiếng Phạn do tiếng Anh người ta dịch thôi. Tức là any dharma which the Tathagata has fully known as the utmost, the right and perfect enlightenment. Nó gần giống. Trong bản tiếng Phạn thì câu có rằng là kasjit dharma, có một pháp nào, tên gọi là, tiếng Việt là tên gọi là vô thường, chẳng đặt chẳng giác, tức là giác ngộ toàn vẹn và tuyệt đối và chân chính. Nhớ chữ rằng là có một pháp nào tên gọi là kasjit, tiếng Phạn thì kasjit dharma, có một pháp nào chẳng thì đáp nhớ sau này chút. Cái trong bằng chữ Hán dịch rõ hơn Ngài La Thập rồi là hữu định pháp, có định pháp, có định pháp nào, tức là có một pháp cố định nào mà Như Lai giác ngộ hay là không. Thì cái này trong bản La Thập dịch cho nó rất rõ là có một pháp cố định. Người ta giảng pháp rằng là pháp cố định nghĩa là một pháp có tên, có tuổi được mô tả với những cái yếu tính và những cái đặc tính rõ rệt. Cũng như ta nói rằng là chỉ vào một cái bình, một cái lọ hoa và chắc chắn cái nhiệt bình là cái bình, chẳng thể là cái ly được, và ly là ly trà, chẳng thể là ly sữa được, đó là gọi là cố định. Thế còn bên kia là gọi là bất cứ pháp nào, hai cái gần giống nhau, nhưng mà trong cách chữ nghĩa nó rộng rãi tùy theo mỗi người suy nghĩ trên cái này để hiểu. Thế giờ có một pháp nào hay là có một pháp nhất định nào mà Như Lai giác ngộ? Trong bản chữ Phật là có một cái pháp cố định nào mà Như Lai giác ngộ hay không. Thì trong cái bản đầu chữ định pháp là chữ sau, còn bây giờ rằng là nó có pháp nào, hay là trong bản chánh Như Lai có đắc, có chứng đắc A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề hay không. Đó là câu loa thập dịch tiếng Phạn dịch sát. Thì trong cái vấn đề là nếu mà ai có bản chánh chữ Phạn so sánh để mà tự mình tìm hiểu lấy, thì nhiều khi phát hiện ra nhiều ý nghĩa hay hay cho mình, nên người khác không phát hiện được. Còn nếu chúng ta đọc sơ thì không cần so sánh thì hiểu được. Thì bây giờ trong cái này thì cái đoạn sau đó mới là thẩm thêm chữ định pháp để xác định. Thì các bạn chữ hán dựa trên chữ cố định để chữ định pháp để giảng nghĩa. Thì cái đó là từ ngữ thứ nhất. Cái đoạn thứ hai thì cái chữ là gọi rằng là A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề, chữ hán không có phiên, không có dịch âm, mà không có dịch nghĩa mà phiên âm. Cái từ này phần lớn trong chữ hán ít khi ai dịch nghĩa, đa số phiên âm. Nhưng có dịch nghĩa thì hoặc là dịch chánh biến tri, hoặc vô thường chánh đẳng chánh giác. Thì những cái từ này mượn vào cho từ nguyên thủy Trung Quốc không có. Chữ chánh giác thì cũng có thể có tạm thời, nhưng mà chữ chánh giác gọi là giác ngộ chân chánh thì cũng được, nhưng mà không sát với tiếng Phạn là một. Em trong cái vô thường thì tiếng Trung Quốc làm chữ chánh đẳng, chữ đại hát không có. Chánh đẳng và chánh giác có cái ghép vào, thì ngay chữ chữ này chữ hán khó hiểu, thì dạng khó hiểu. Đấy, nhưng mà trong này chúng ta nói trên những từ rất từ Bồ Đề, từ Bồ Đề là từ vô thường sau, chứ Bồ Đề nó dịch là giác, phải không? Giác người gọi là giác ngộ, thì cũng tạm thời hiểu rằng là giác cũng giác ngộ được, cái người tỉnh thức. Sau đó dịch là chữ giác theo cái chữ hán, canh theo chữ hán thì giác mới là tỉnh thức, tức là mình nằm ngủ rồi mình tỉnh giấc vậy gọi là tỉnh thức. Người ta gọi chữ Phật, chữ Bồ Đề, chữ Phật là giác là tỉnh thức thì cũng tạm tạm trong chính xác. Chữ Bồ Đề với chữ Bút với chữ Bồ Đề nó cùng một cái, nó cùng một cái từ gốc. Chữ Bồ Đề với chữ Bồ Đề với chữ Bồ Đa nó cùng một cái gốc, gốc tiếng Phạn. Trong cái thường mà chữ Bồ Đề thấy gặp nhiều nhất, gặp rất thường xuyên trong các cái hội Ấn Độ. Nó là một cái trí năng, là một cái yếu tố của trí năng, yếu tố của tinh thần. Mà khi mà nó được y trên cái thực tế cụ thể đến tư duy thì nó gọi là cái Bồ Đề, thường người ta dịch intelligence, gọi là trí năng hay là trí thông minh. Trong cái hồn người hàng ngày ta gọi là trí thông minh, nhưng mà trong phía khác cái này tiếng Hàn Việt thì dịch là trí năng, intelligence, một khả năng phân tích, suy luận và tư duy, khả năng phán đoán, chứ không đơn giản là giác ngộ, tức là khả năng phán đoán, nhận thức sự vật đúng hay sai như thế nào. Thì cái tiếng Anh nó dịch là enlightenment, enlight, tức là soi sáng, thì chữ này cũng khá rõ là chữ soi sáng. Cái giác ngộ ấy, mà cái giác ngộ, mà cái soi sáng hay là cái khả năng mà tri nhận, cái trí năng mà đạt tới, cái trí năng mà đạt tới cái toàn diện của nó và cụ thể, và toàn diện và tuyệt đối, thì trí năng đó gọi là vô thường chánh đẳng Bồ Đề. Mình nhìn một sự vật trước mắt mình nó rõ ra là nhìn cái ý nghĩa của sự sống, nhìn ý nghĩa sự sống, hay là nhìn bất cứ một đối tượng nào trước mắt mà mình biết rõ nó là cái gì về một cách đầy đủ chân chính, thì đó là gọi là khả năng giác ngộ. Ê, giống như một người mà bị đắm thuyền hay rớt lạc một cái hoang đảo, khi bước chân lên hoang đảo, cả mà ông ta biết rằng có thể sống còn hay không sống còn, đó là biết rõ cái hòn đảo này là hòn đảo ở đâu, hoặc là biết rằng những trên hòn đảo này những cây cối, những loại cây này là cây gì, cỏ này là cỏ gì, những cái sự hiểu biết đó chính là yếu tố quyết định rằng là ông ta có thể sống được hòn đảo và cũng có thể hy vọng được về đất liền hay không. Còn rớt vào một hoang đảo mà nhìn không biết cây trước mặt mình là cây gì, và cũng biết rằng hòn đảo nằm ở đâu, cách cái ở cái vị trí nào, thì cả hai cái thứ nhất không biết ở đâu thì khó mà tồn tại được, không biết cây gì đó thì không biết ăn cái gì hay uống cái gì làm thế nào mà tồn tại được. Và cái thứ hai mà không biết cái định hướng được mình đang ở đâu thì cũng khó mà hy vọng đi vào đất liền. Thêm một người giác ngộ biết rõ cái sự thật thức cái thế giới chung quanh mình, ở trong kinh hay gọi là thế gian giải, biết rõ cái thế gian này, thế gian sanh, thế gian diệt, cái thế giới này nó xuất hiện với những nguyên nhân nào và nó sẽ biến mất với những nguyên nhân nào. Nó không đơn giản như chúng ta hiểu rằng thế giới này có từ một cái thức Big Bang hay là sau này tới một giai đoạn hủy diệt. Nhưng mà hiểu biết thế giới nó tồn tại biến mất theo quan hệ của con người, quan hệ của sinh vật, quan hệ của chính bản thân mình này. Trước hết là cái câu hỏi về quan hệ với chính mình. Thế giới này còn hay mất đối với chúng ta có ý nghĩa như thế nào? Chứ đối với người khác chưa cần thiết. Nghĩa là thực ra đối với người khác mình không hiểu hết đâu. Ngay cả đối với những nhà khoa học, đối với những cái thiên văn địa lý cho rằng thế giới nó sinh thành từ thế nào, hủy diệt từ thế nào, cái những cái hiểu biết này nó không ít khi mà thay đổi cái thái độ sống, thay đổi quan đại đức, đạo đức, tác phong, thêm một số kiến thức. Nhưng mà cái hiểu biết rõ mà trong liên hệ với ta này, thế giới này sẽ mất, sẽ còn như thế nào trong quan hệ với ta. Nếu chúng ta nói rằng ta có ngày đời này và biết cái ta có ngày trên nhiều đời, thì ý nghĩa thế giới đó, cái hiểu biết ngày cần sống. Thì cái hiểu biết đó là giác ngộ, hiểu biết tới tận cùng thời gian và tận cùng không gian. Hiểu biết thế giới thành, thế giới hoại, thế giới sinh, thế giới diệt. Nó rõ ra là biết cái vị ngọt của thế giới này là gì, chứ là cái thế giới này cung cấp cho ta những cái gì là lạc thú, những cái gì là không lạc thú, nguy hiểm của cái thế giới này như thế nào, những cái mà ta hưởng thụ hay là tiếp xúc từ thế giới bên ngoài, cái cung cấp đó nó gây tác hại như thế nào cho chính ta, cái nào tác hại, cái nào tác hại. Mà chính là hiểu được con đường thoát ly, tức là làm thế nào ta tự tại với cái thế giới này, mặc dù bị cái hạn chế bởi vật chất, bởi thiên nhiên, bởi khí hậu, nhưng mà ta vẫn tự tại được. Đó là hiểu biết toàn diện về thế giới, hiểu toàn diện đó gọi rằng là vô thường, chánh đẳng, chánh giác. Trong cái bồ đề như vậy nó có ba mức bồ đề. Cái mức thứ nhất là của thanh văn, tức là cũng vị chứng quả là hán, chỉ đạt tới cái độ biết rằng ta sẽ không tái sanh nữa, và còn nếu có cần thì nhớ một đời, sống hai đời, ba đời, ký ức nó hoài niệm, thì nó truy cập lại cái một cái thời gian từ khi ta mới sinh ra, hoặc là thêm mấy chục đời về trước, hay là mấy trăm mấy nghìn đời về trước. Còn cái cùng cái ý nghĩa và là sinh diệt của thế gian ở bên ngoài, cái thế giới bên ngoài trước mắt chúng ta đó, và đối với mọi người đó có ý nghĩa như thế nào cũng chưa quan trọng, mà quan trọng đối với ta, vì cái thế giới đó đem lại cho chúng ta cái hạnh, cho ta hạnh phúc như thế nào, đau khổ như thế nào, và bây giờ ta thoát ly nó như thế nào, thoát ly được. Giống như một người tù đó đang bị trói tay trói chân, và cùng với những người bạn tù khác, thì chỉ cần nghĩ rằng làm thế nào ta mở được cái còng này mà ta thoát. Còn cái còng người kia đó là cũng được phụ, từ khi rằng là cần giải thoát chung để làm cái gì đó, còn không thì phải tự mình nhìn cái còng nó còng mình như thế nào, rồi tự mình mở cái còng ra mà thoát ly. Thì đó, cái còng chỉ quan hệ với mình thôi, chứ quan hệ với người khác, chứ không thể nhìn cái còng người khác mà mở còng mình được. Cái này thì chắc là người nào ở tù được cái cách mở còng, mà quan ra cái nào để mở còng. Nhưng mở còng mà mở nhiều thứ đó, mở cửa sổ, mở đường liên lạc, mở đường dây liên lạc ở trong, nhìn vách tường, nhìn vách đá, biết rằng liên lạc qua bên ngoài như thế nào. Nhiều cái kiến thức mà người ngoài không bao giờ biết được. Ai ở trong tù mới biết, tù tùy theo nữa. Tù bên Tây, bên Tàu chắc rõ như tù bên Việt Nam. Đây là nói về cái hiểu biết. Cái thứ nhất là hạn chế của một vị thanh văn, của một vị A La Hán. Tức là ta đang bị tù đầy, bị hạn chế bởi cái thời, bởi cái thế giới xung quanh, và thoát ly khỏi thế giới đó, tự tại với thế giới đó. Thêm một bậc nữa, đây là cái bồ đề của một vị Bích Chi Phật. Bích chi tức là gì là độc giác Phật, độc là đơn độc đó, Phật đơn độc, mình hay nói là Phật cô đơn, độc là đơn độc tức là cô đơn, độc giác Phật, độc giác tức là Phật hay đó, giác tức là Phật rồi, độc giác, nhưng mà thêm thêm chữ lắp một cái chữ, cho dịch thêm chữ Pachika Buddha là một vị Buddha một mình thôi, chỉ một mình mà thôi. Cái bồ đề của vị này thì cũng đã giác ngộ toàn vẹn, nhìn rõ cái thế xung quanh mình là ai, nhưng mà chỉ cho mình mà thôi, chứ không đem cái chuyện đó cho người khác được. Tức là giải thoát cho chính mình và biết rõ cái thế giới xung quanh mình, không nói cho người khác được. Thì cái vị này ít quan hệ với chúng ta, thành ra trong kinh điển ít khi nhắc tới, chỉ nói rằng có một hạng giải thoát như vậy. Nhưng cái bồ đề thứ ba, cái bồ đề thì liên hệ rất nhiều với mọi người và nhắc nhở đến rất nhiều. Đó là cái bồ đề gọi là chánh đẳng chánh giác, cái giác ngộ toàn vẹn của Phật. Không những giác ngộ cho mình mà còn giác ngộ cho người khác, tìm soi sáng cho mọi người, soi sáng cho mọi chúng sanh nữa, đó là cái giác ngộ toàn vẹn. Cái giác ngộ toàn vẹn như thế nào thì ý nghĩa rất rộng rãi đó. Thì trong kinh mới nói, hỏi là có một pháp nào bồ đề như vậy không? Thì câu hỏi Đức Phật đối tu bồ đề, thì câu hỏi tu bồ đề thì trong thế ai thấy rõ đó. Nhưng mà trước hết á, giả thiết rằng chúng ta trực tiếp nghe Phật hỏi câu này đi, rồi mình không phải tu bồ đề, hay là lấy trong sách đọc rằng được. Với nhiều người hay là với cả chúng ta khi mới đọc thì câu này cũng dễ hiểu, và câu trả lời cũng tu bồ đề trong nhà cũng dễ hiểu, giả thiết cũng được. Nhưng mà nói cho chí tình chí lý thì Phật chúng ta nghe câu hỏi này, khi Phật hỏi câu tu bồ đề á, mình nghe mình gọi là mình nghe lõm á, Phật hỏi tu bồ đề mà mình ở đâu đó mình đứng đó đó, mình nghe lõm được câu hỏi này. Cho tới bây giờ mình đọc qua sách và ở qua bản dịch, thật sự câu hỏi này đối với mình vô nghĩa. Vô nghĩa là vì rằng là không có liên hệ gì với mình hết á, ta sao không liên hệ gì hết đó. Liên hệ vì câu hỏi những cái không bao giờ chúng ta nghĩ tới, không bao giờ đạt tới. Đối với người mà đang ở trong sa mạc hay đang ở trước ngã ba đường muốn tìm cái lối thoát, thì cái câu hỏi này là câu hỏi đi về đâu, nó có ý nghĩa. Bây giờ trong một đám người 5-10 người đứng trên một cái ngã ba ngã tư đường mà đứng mà chơi nhé, thiệt ra là con đường trước mặt cứ giả thiết là khu rừng đấy, trong khu rừng một số ngày trong đó mà có người hỏi rằng là cái khu rừng này trong có con đường đi đâu, hay bên kia khu rừng có cái gì, thực ra nó chỉ cái câu hỏi đó nó chỉ có ý nghĩa với một vài người, còn ngoài ra là người ta không cần. Nhưng mà cái đó vẫn còn dễ hiểu, rằng là vì hỏi bên cái khu rừng bên kia người ta vẫn có thể tưởng tượng được, và người ăn có thể được trong phạm vi người. Nhưng mà hỏi với chúng ta rằng là có cái pháp nào, nếu hỏi rằng có một cái pháp nào tên gọi là vô thường chánh đẳng chánh giác hay không, thì đối với chúng ta vô nghĩa rằng là không bao giờ mình nghĩ tới cái này. Vì mặc dù nói rằng là tất cả những người nghe kinh điển đều là những người Phật tử, nhưng mà cái mục đích học Phật và tu Phật là tất cả ít khi mà chúng ta nghĩ rằng là chúng ta mong đạt được cái chánh đẳng chánh giác. Nó theo sách vở thì được, nhưng hàng ngày để nghĩ tới và nhắm cái mục đích định hướng hầu như không có. Thì cái mà gọi rằng cái này gọi là cái gì, gọi là cái phát tâm bồ đề. Để hiểu được cái này phải hiểu cái nghĩa phát tâm bồ đề. Phát tâm bồ đề là thế nào? Là khởi lên, bóng khởi cái tâm niệm, cái ước nguyện rằng là đạt tới cái giác ngộ, mong đạt tới cái giác ngộ. Mà tùy theo ở đây mong đạt cái giác ngộ của vị A La Hán hay là mong đạt cái sự giác ngộ như một vị Phật. Nói gần nhất mong đạt tới cái giác ngộ của vị A La Hán, chúng ta đã không bao giờ ít khi nghĩ tới. Đa số chúng ta tụng kinh niệm Phật tu tập thì trước hết là cho an lạc trong đời này, bố thí phóng sanh kể cả tòa thiền, mong đạt cái sự an ổn. Bằng phương pháp nào, niệm Phật hay thở vô hay thở ra hay lễ bái, tạo cho mình sự an ổn trong đời này một cái đó. Và nhiều khi thế là hết, làm cách nào cho đến khi chết chúng ta đừng có quằn quại vì đau khổ, đừng có bệnh ung thư, đừng có bị tai biến, đừng cái này, để cho yên ổn khỏe cái thân mình và khỏe cho những người xung quanh. Và nếu vậy thì cầu Phật có gia hộ cho mình được, cầu an, cầu siêu như thế nào, chết được an toàn hay không, đó là cái mục đích gần. Nghĩ thêm một chút, nếu tin luân hồi, tin luân nhân quả, thì mong rằng những việc làm chúng ta ở đây đầu thai để làm người thì kiếp sau được sung sướng hơn. Nhưng mà cái này hiện nhân nó miệng mà chơi thôi, bây giờ tôi học tu phước để mong kiếp sau được thế này thế kia. Nói trên lý thuyết chắc trong thâm tâm thực sự rằng mong đời sau mình sẽ thành cái gì, cái niềm tin là mơ hồ. Đó là một niềm tin không phải dễ tin. Là tin mơ hồ thì được, nhưng mà để thấy rõ rằng là chúng ta có đời sau và những kết quả này sẽ dẫn như thế nào cho đời sau thì rất ít người có cái này. Và chính cái điều này về chúng ta khiến tới cái sự sai lầm. Nói tóm lại thì chúng ta cũng như những cái gì, những ai à. Giờ thì phải nói những ai thì cũng dám là biển xấu, dám nói cái từ này. Ở trong tù người ta biết nhiều người khi mà bị kết án tử hình sẽ bắt đầu hối hận, là không biết tại sao lúc đó mình làm cuồng như vậy. Ai cũng biết rằng giết người cướp của là sẽ bị tử hình, chuyện đó họ biết rõ. Ở bên Việt Nam cái luật là quá rõ đi, mà ta đưa đi bắn thì phải là quá rõ. Nhưng mà cái tin này, tin mơ hồ cho rằng là có thể bị, có thể không, cho nên chỉ người ta, cho nên chỉ rằng là ôi, tới khi phạm tội bị kết án rồi, bị trói tay trói chân rồi, lúc đó không hối hận kịp nữa. Bây giờ mình nhìn cái sự kiện đó, mình nghĩ là chính mình rằng chúng ta có cái tâm trạng rằng mình có thể thực sự mình sợ cái tội báo, sợ cái nghiệp quả hay không, hay là hiểu biết rõ hay không. Nó có hai trường hợp: một là người rõ ràng sợ khi mà thò tay vào cái cầm con dao định giết người, định làm phạm tội và cảm thấy sợ hãi cái quả báo liền thì sẽ không bao giờ phạm. Thì hàng ngày cũng vậy, nếu chúng ta sợ cái quả báo thật sự, tin rằng có quả báo thì ít ai mà phạm tội. Là cái thứ nhất nó phòng vệ, cái ra là do sự hiểu biết. Thì có nhiều người không nhất thiết phải sợ, nhưng biết rằng làm cái này làm cái kia nó sẽ dẫn tới, và không bao giờ làm, nó sẽ nhận thức như hiểu biết. Cái đây cũng vậy, mà cái này hơi đúng tai khó. Nếu chúng ta biết rằng thì cái sinh tử, cái luân hồi hay là những cái việc làm này chắc chắn đưa tới kết quả nào, biết rõ thì mình không làm. Nhưng mà còn một hạng thứ ba nữa, đó là phẩm chất đạo đức không cần biết cái suy nghĩ. Đương nhiên là sợ thì trả về vấn đề sợ pháp luật nữa. Và cũng phải trả về suy nghĩ rằng là mình ăn cắp thì sẽ dẫn tới hậu quả nào. Nhưng mà do cái phẩm cách của con người sinh ra tự nhiên là không thể lấy của người khác khi không phải là của mình, và không thể làm hại người khác. Và đạo đức tự nhiên thì cái người đó không cần phải nhận thức gì mà tự nhiên. Thì đây là để hiểu biết, đây là cái giác ngộ. Tất nhiên là trong chúng ta mà nhìn vào cái đời sống chung quanh để đừng có gây những cái sai lầm hay dẫn tới những cái hậu quả tai hại với đời sau và đời sau nữa, một cách tự nhiên thì hầu như không có. Trong sách, trong luận nói rằng đó, cái đó gọi rằng là vô lậu huệ hay là vô lậu luật nghi, đạt tới cái trường hợp phòng hộ, trường hợp đạo đức một cách tự nhiên, do bản tánh tự nhiên, chứ không phải rằng do Phật cấm đoán, Phật biểu đừng có làm cái này, đừng có làm cái kia, hay là tổ hay là giáo chủ đã biểu đừng có làm cái này, nên làm cái này, không cần, không cần nói cho có đó. Mà biết rằng làm cái gì phải làm cái gì, mà tự nhiên tôi không cần phải nhận thức, thấy đường là đi, và tự nhiên thấy đường đi và tự nhiên chân bước, chứ không cần phải nghĩ rằng chúng ta nên bước như thế nào. Chúng ta nghĩ nên dỡ cái chân trước lên trước, dỡ chân trái lên sau, nhất thiết phải cái đó, không phải tự nhiên. Cái chuyện dỡ chân ven ra để chân là mình thấy rất thường, cần phải suy nghĩ. Nhưng mà để chúng ta giật cái con rối chẳng hạn, mới tập phải giật nó, giật cái nào cho nó đi. Thì ở đây chúng ta cũng vậy, mình chưa đặt cái tự nhiên. Có nghĩa rằng là trong chúng ta mà hiểu tới cái bồ đề, phát cái tâm bồ đề đi, hiểu bồ đề rất là hiếm có. Trong cái kinh điển, kinh mà nói tới cái bồ đề mô tả một cách rất là rộng rãi, kinh như kinh Hoa Nghiêm. khi mà thiền tài đồng tử mà nói chuyện mà đề nghị ngài Văn Thù chỉ cho mình con đường hành Bồ Tát là phải thành Phật, ngài Văn Thù tán thán là phát cái tâm Bồ Đề. Cái người phát tâm Bồ Đề rất khó, và từ đó đi về sau nghĩa là tại qua bao nhiêu giai đoạn thiền tài đâu cũng hỏi rằng ấy, nói rằng tôi đã phát tâm Bồ Đề rồi, bây giờ làm thế nào để thực hành cái hành này, thực hành cái ý nguyện này. Có nhiều vị mà đi tới thiền tài để học pháp, và khi nghe nó thiền tài nói rằng hỏi rằng là cậu đã phát Bồ Đề tâm rồi phải không, nó dập phải họ sụp lạy liền và kính trọng. Tại khi mà như thiền tài đồng tử mà đứng trước thì ngài Di Lặc, ngài Di Lặc tán thán các Bồ Tát chung quanh rằng đấy là một người thanh niên đã phát tâm Bồ Đề và đã trải qua những cái hành vi như thế nào, là bắt cầu đò cho người qua sông, đem ánh sáng vào trong đêm tối cho những người lạc đường, cứu giúp những người đã bị té sông té suối, đưa người qua khỏi những cái hiểm nghèo sa mạc, là những cái việc làm tốt đẹp theo nghĩa rất cụ thể thế gian. Ai hiểm nguy tới giờ nó gọi hiểm nguy, ai bị tù tội đưa ra khỏi tù tội, ai bị thất bại thất vọng trong để mà gần tự tử nhảy lầu tự tử thì nắm lại và giảng cho biết rằng là chết sống thế nào, hay là thành công thất bại thế nào để sống an toàn. Công hạnh nó trải qua nhiều kiếp là do cái tâm Bồ Đề, mà khen ngợi cái Bồ Đề tâm, phát cái tâm Bồ Đề, phát cái tâm Bồ Đề như thế nào. Cái Bồ Đề tâm là như cái gì, như cái mặt đất mà trên đó tất cả các hạt giống đều có thể mọc lên. Cái Bồ Đề tâm như mặt đất kim cang, không gì có thể phá vỡ. Bồ Đề tâm như là những cái liều thuốc hay cho những người trị bệnh tâm thần, bệnh nan y. Bồ Đề tâm tán thán mô tả rằng ta hàng trăm hàng mấy trăm cái thuộc tính để mô tả tâm Bồ Đề. Rồi khi mà thiền tài nghe ngài Di Lặc tán thán cái quá khứ của mình với cái tâm nguyện Bồ Đề của mình, hồi ức lại cái quá khứ của mình, những gì mà đã làm và đã học, thì bất giác là nhìn là hai bàn tay thấy đầy cả cái hoa, có dạy diễn tả ý nghĩa rất là đẹp đó mình, nhưng văn chương không đủ để mà nói. Thì trong cái đó nói tới cái Bồ Đề tâm, phát Bồ Đề tâm là như thế nào. Ngay khi Kim Cang vừa vào đầu là tới chữ phát Bồ Đề tâm, với cái bốn cái tâm nguyện, bốn gọi là bốn cái chữ kinh gọi là thắng y lạc, bốn cái lợi ích, bốn cái sự mà cho làm cho mình rộng rãi lớn ra, nâng cái tâm mình nó rộng lớn ra. Thì cái tâm mà rộng lớn mới thấy cái Bồ Đề mới rộng lớn được, và không có cái tâm Bồ Đề, không có thì có nói Phật vô nghĩa. Nó cụ thể hơn nữa, nếu mà chúng ta xác định được cái mục đích của mình cũng như là phát tâm Bồ Đề đó, thì câu nói Phật nó sẽ có ý nghĩa. Nói vậy có nghĩa rằng là mình người phát tâm Bồ Đề đặt được cái định hướng cho mình, cho mục đích mình sống ngay đời này và nhiều đời. Chúng ta sống đời này và đời sau trong mục đích gì, định hướng hay là biết rõ cái mục đích của cuộc đời của mình. Không nên sống như là tâm cái tình trạng mà sống sai chết mộc, sống không biết mình đang sống và chết cũng biết rằng mình sắp chết. Nó giống như cái con vật hy sinh, người ta dẫn tới lò, người ta cho ăn cỏ và ta dẫn đi và không biết rằng mình đang đi vào lò sắc sanh và nhẫn nhơ và đi. Cho tới khi nào ta cột cổ lại là ta lấy cái búa ta đập vào đầu, lúc đó mới biết rằng là mình sắp chết. Mình không biết con vật nó sẽ nghĩ như thế nào. Chúng ta chả có tình trạng là, nhưng mà đa số là nhẫn nhơ, không có mục đích. Có cho rằng mọi người sống đều có mục đích. Từ khi thanh niên đã biết đặt là sống mà có lý tưởng, mà có mục đích. Nhưng mà lý tưởng này là gì? Anh sống anh hoàn thế nào đạt được những cái địa vị ở trong cái thế gian? Địa vị cao nhất là làm tổng thống, cao nữa là làm nhà bác học. Cái danh tiếng nó tồn tại tới 100 năm sau, 200 năm sau. Có tham vọng lớn nữa là thế nào, cái tên mình 1000 năm sau ta còn nhắc nhở tới như là quý nhân. Cái đó không phải là định hướng. Cái định nó tạm thời ở ngoài thì gọi là định hướng cho cuộc đời ấy. Gọi là thanh niên sống có lý tưởng nào, biết sống để làm gì đó. Nhưng mà cái đó làm gì thì cũng giống như là người ở tù thôi. Biết rằng ngày nay ta sẽ làm cái gì, tất nhiên là sáng nay là quản giáo hay là cai tù sẽ sắp đặt ta đi đâu. Ta lên rừng đốn củi, ta đốn bao nhiêu bó củi, xuống dưới gặt lúa, chặt mía bao nhiêu cây để mình cho trại. Thế là hết. Và người ta phát cơm cho mình ăn, không bao giờ nghĩ đến thoát khỏi cảnh tù này. Cái thí dụ nó hơi hiếm có, vì là ai ở tù muốn ra hết á. Trong 1.000 người tù thì có 1.000 người là ra ngoài khổ quá, phải làm ăn mệt mỏi quá. Nếu mà ra ngoài thì người ta phạm tội thì vô ở tù trở lại, mặc dù là người ta sai mình làm, nhưng kể ta sai gì làm nấy, cần gì. Ta sai chặt mía thì chặt mía, ta sai cuốc đất thì cuốc đất. Tùy theo sức mạnh, cuốc nhiều, cuốc ít. Người ta chửi thì ráng nghe, người ta quánh thì ráng chịu. Cơm ăn, đủ ăn thì thôi. Khỏi cần vật lộn ở ngoài. Quánh nó thì đừng có làm quá bậy bạ để nó quánh. Quánh cho tới chết lên chết xuống, nhừ tử. Nhưng có phạm như còn các phạm bình thường. Quánh rồi mật tai, quánh rồi cái roi. Thì cũng còn sướng ở ngoài đời phải vật lộn. Ở trong tù có nhiều đứa là nghĩ vậy đó. Ở ngoài phải kiếm ăn mệt quá, ngày này cũng lo hết ăn bữa này tới bữa kia, mình có cái khả năng gì nữa ngoài cắt trộm ra. Thế còn đi làm cũng mệt, đi làm thư ký thì suy nghĩ cả ngày thì cũng bị chủ chửi vậy, làm sang bị chủ chửi vậy. Thế còn đi làm lao động thì khuôn cái vác, khuôn vác thì mà khuôn vác chặt hơi của người ta cũng bị phạt thì chửi. Ở trong tù thì khỏe, là nước sông công tù mà làm được bao nhiêu thì được. Thì nó hạnh phúc nhiều, người ta cảm thấy cũng nhiều. Mà đương nhiên là có một số người cái chuyện ta khát vọng tự do hơn, cái chuyện đó hơn cái vấn đề sướng khổ. Ra là ở tù cơm ăn sẵn, có nước uống sẵn, rách một năm phát mấy bộ quần áo không đẹp lắm, không sang lắm, nhưng mà đủ sống, thiếu cái tự do. Ở Việt Nam người ta thấy rằng nhiều người là đi lang thang dọc đường dọc xá, tính toán có xe chở vào trại tế bần, chở vào những cái trại tế bần phải nuôi, nhưng mà cũng phải thoát trốn ra. Đất 75 thế thôi, đất 75 có những cái trại tế bần, người ta chẳng bần, người ta hốt những người ăn xin ăn mày, ta đưa vào trại ta nuôi, chỗ đó khỏe thôi, có cơm ăn hào mặc, tỉnh còn có những đoàn cứu trợ, đoàn từ thiện ta tới đấy, ta đem ta cho thức ăn, cho chè, cho chuối, cho quảng, và ăn cũng sướng vậy, không. Đang thà lầm lắc lắc ngoài đường đi xin, người ta cho được nhiều, cho không cho thì đói. Nhưng mà sống với cái thế giới nó rộng rãi tự do, muốn ăn đâu thì ăn, muốn ngủ đâu thì ngủ, ta vẫn có khát vọng tự do. Nhưng mà đây mình so sánh thì thấp trong hàng chỉ một đời. Cái người mà có những cái khát vọng rất lớn, nhìn rõ cái vũ trụ thế giới chung quanh thế nào, thì biết rằng là chúng ta sẽ làm cái gì trong đời này và trong đời sau. Chỉ chừng đó mới hiểu được rằng là thế nào là cái Bồ Đề. Và mới hiểu rằng Phật hỏi rằng có cái pháp gì tên là Bồ Đề hay không. Chúng ta trong tâm không có một ý nghĩa như thế nào này hết á. Nó có giải nghĩa thì chỉ bàn mà chơi mà thôi. Bàn câu này Phật hỏi ý nghĩa gì, tu Bồ Đề trả lời có ý nghĩa gì. Bàn luận mà chơi. Cái bàn luận như vậy thỏa mãn cái kiến thức của mình. Không dẫn tới một cái kết quả nào cụ thể mà cũng thay đổi cuộc đời. Những người mà sống bê tha hay là tác tán hay là sống phải là nhàn hạ, nó một tóm lại là những người có một cái đời sống bình thường rồi, khi nghe hỏi câu này và bằng trí thông minh nhờ người khác giảng nó hiểu, kiểu từ chữ A tới chữ Z hiểu hết, nhưng mà xong hiểu xong đó rồi không có thay đổi gì cả, đời vẫn vậy. Ngày hôm qua thế nào nay vẫn tiếp tục như vậy, cái suy nghĩ hôm qua thế nào nay vẫn như vậy, cái mắt nhìn đời hôm qua như thế nào không có gì thay đổi. Đó gọi rằng là học, ta phải làm mạng đàm tao phách, học kinh điển, học sách vở thánh hiền, học tài dư tử hậu để bàn luận mà chơi. Để quá thì cái cãi nhau, cãi rằng tôi hơn hay tôi thua, cãi triết lý. Chú học triết lý giỏi, chú cãi với tôi thử coi, vấn đề tôi với chú tranh luận ai hơn. À, thôi anh muốn hơn thì cứ hơn tí, tối thì học trước, không phải học để mà cãi mà chơi, mà học để đi cãi lộn, không phải học tranh hơn thua. Thì trong này thì chắc mà quý vị đây chúng ta cũng nghĩ như vậy, rằng mình phải lớn thôi. Nhưng mà nói thật sự học để cho mục đích, thấy rõ mục đích, xác định mục đích mình sẽ làm tới. Mình sẽ làm tới. Cái cách này thế nào? Bây giờ chúng ta nói rằng là một người ở dưới chân núi, mà trên núi cao thì biết trên núi có kho tàng, thì nó có một cái gì đó. Thì dù có thì leo lên, mà nếu mà cái đó liên hệ với cả sinh mạng của mình á, chết sống của mình á, thì cứ leo lên rồi cũng bị té, bị què, bị tày trọc, gọi là tày với trọc phẩy, bị thương cái thằng nào cũng sáng leo cho tới. Vì đó là cái mục đích. Ở Mỹ chúng ta biết là những người đào vàng, thợ đào vàng ngày xưa biết nghĩ rằng đó có vàng, biết có hay không, nhưng mà một cách tin tưởng mơ hồ rằng chỗ đó có vàng, mình nếu may rủi mình được một cái ổ vàng thì giàu sướng cả nơi. Thành ra cố đào, và đào như vậy người ta biết là những người đào vàng trong cái lịch sử đào vàng thanh toán nhau. Mà đọc phải như vậy là vì nào đọc cái chuyện mình chắc lên đên những cái chuyện cái đào vàng cũng thành những cái chuyện tranh chấp giữa người và thiên nhiên, giữa người và thú vật, đặt cái mục đích là đào chứ được đống vàng liều mạng hy sinh thì không phải là nhỏ. Đúng là thiệt ra người ta có mục đích rõ rệt, một là thỏa mãn cái dí tan bồng, hai nó đơn giản nữa là thật ra là chỉ muốn rằng là có một đống vàng. Và đương nhiên là cũng phải đổ hết cả sức lực mình, là tâm trí mình ra mà đào được, nhưng phải đơn giản. Nhưng mà là thử may rủi, không biết có hay không, nhưng mà ta vẫn liều mạng được. Cái đó là hoàn toàn tin may rủi. Và cuộc đời thì cũng chỉ may rủi thôi. May mà sống, rủi mà chết, thì chết sống cũng là trò may rủi. Mà giàu sang là trò may rủi. Và vì vậy ta gọi là phiêu lưu đó, những người này phiêu lưu. Được thì làm vua, hay là có chí thì làm quan, mà có gan thì làm giàu, làm vua. Còn đối với chúng ta thì ít ai mà nói tới cái chuyện liều mạng như vậy. Trong cái học hành kinh điển, nhận định cái mục đích của mình, mơ hồ. Thực sự nếu mà mục đích mà nhận mục đích chính xác như những người đào vàng, những người biết rằng ở trên cái bắc cực kia, hay ở trên Cali kia, những cái chỗ là rừng núi, chỗ đó là cướp trộm đủ tất cả những cái tệ ác, cái tội ác xã hội xảy ra, và ta đến đó có thể chết, có thể sống, có thể là bỏ xương, có thể trở thành một cái tay triệu phú, tỷ phú, một trong hai cái, thì phải liều mạng và chọn chắc chắn sẽ đi tới. Dù có chết chắc, dù có gì nó cũng đi tới, mà đơn giản là ta làm tất cả mọi chuyện, thiện có, ác có, nhân đạo có, phi nhân đạo có, làm đạt được mục đích của mình. Và mục đích đó là cũng trò may rủi, không biết đạt được hay không. Đấy cái đó mà suy nghĩ, nếu mà chúng ta biết cái bồ đề, cái quả, cái mục đích mà chúng ta chắc chắn sẽ đạt được, dù cái chắc chắn đó là chỉ bằng suy luận thôi, chúng ta biết như vậy thì nói tóm lại là cả cái đời sau hàng ngày này, nó chỉ có mục đích đó thì chúng ta sẽ dồn, sẽ làm cái mục đích đó. Nếu mà làm như vậy thì giờ xung quanh này, cái chuyện đói no, cái chuyện sạt nghiệp, chuyện cháy nhà, cháy cửa, chuyện người ta chửi bới, mọi chuyện đều vô nghĩa. Và mình làm những điều cần làm mới đạt tới đó. Cũng như người đi săn vàng, đi tìm vàng ở đó. Cọp rình, chó sủa, người giặc cướp, đuổi theo, cản trở, và cái quan trọng, cái hồ vàng trước mặt là ta phải đạt cho tới. Bằng một cách đặt tới cái hồ vàng để chúng ta có một cái mục đích, thì chính cái mục đích này nó dẫn mình, hấp dẫn mình, thì cái thế gian này nó vô nghĩa, cái thành công thất bại thế gian này vô nghĩa. Mà để chúng ta chưa ai làm cái này, cho nên nhiều khi nói rằng những người làm thế này gọi là liều mạng, hay nói những người đi tu nhiều khi liều mạng, liều mạng thật sự ra mọi người mà đi tu mà cho chính thức. Kể như Phật Thích Ca nữa, hồi xưa mình đi tu cũng liều mạng. Mình nói mình không phải là cái trí tuệ Phật để biết như thế nào, nhưng mình cứ giả thiết rằng mình đi có cả mấy cung vàng điện ngọc, cả một cái đời sống pháo bảo vệ an toàn như vậy, mà đi trên rừng bỏ hết lên rừng sống một mình, cái đạo biết có hay không, thực sự có biết có chân lý hay không, hay là chân lý chi sự ảo tưởng, bỏ hết tất cả đi theo mà lỡ không có, bỏ xác trên rừng thì uổng cả cuộc đời, phải không? Ngài dân làm, am làm tốt nhất cửa đó, cứ làm vua, rồi cho người đi tìm, làm vua, nếu làm vua nhỏ rồi làm vua lớn, rồi sang người đi tìm, kiểu như Tần Thiếu Hoàng á, khỏi cần đi học Tường Thánh Bất Tử, cha làm vua rồi, chỉ định, đi tìm cho ta một đạo sĩ biết rõ thế nào là Tường Thánh Bất Tử, trong đạo sĩ tới thì chắc chắn vua tìm thì phải có thôi, cái người đó là đạo sĩ thì cái lịch giả biết, nhưng vua tìm, mà cái lệnh vua nghiêm ngặt quá thì không có, phải moi đâu đó cho có, rồi có xong rồi ra lệnh, ông này đã trước mặt vua thì phải nhận lời, chết xong phải nhận lời thôi, nhận để tìm phúc cho vua, đi tốt luôn, đi ra ngoài biển, biển đông, dân theo có 7 công đức, trong lịch sử nó cả đi tuyển, theo lệnh vua tuyển cho được 3.000 đồng nam, đồng nữ, con nít cộng trinh nguyên, tâm hồn trắng trắng, may đó mới gặp tiền cho được, đóng chiếc thuyền cho lớn, ra giữa biển, đi tuốt lúc mấy nghìn năm sau không thấy xương, không thấy xương trắng, cũng thấy rằng là giả thịt đâu, không thấy gì hết. Thế đó là gọi là liều mạng, phải làm vua. À, thì con được an toàn, làm thái tử, người ta làm chuyển luân vương, làm đại hoàng đế, an toàn. Chứ đi như Phật đó, mình đi liều mạng, nói theo cách mình thôi, chứ Phật thì có quyết định của bậc đại nhân, biết liều mạng không, mình dám nói. Như từ mình cứ làm bộn, nói liều mạng đi. Nói liều mạng cụ thể là kể như cái tu này, kể như tôi này, thì tu là liều mạng thật. Ở đời chỉ học hành, ở đời tu chỉ học kinh điển, lỡ ra tu cũng được một cái, vì lấy gì ăn, đem kinh điển đi dạng ai mà thuê, đi ra ngoài người đi làm thuê hỏi biết cái gì, nó không, tôi biết kinh, tôi biết Nam Mô Tát Phạ Đắc Tha Nga Đa Phạ Lô Chỉ Đế Nam Mô Ra Đắc Na, đó là thôi tu cần cái đó, vậy anh làm anh đục anh bào cái này được hay không, tôi phải từ được không, dạ cái này tôi cũng biết, đó là chất kệ những cái nghề còn lớn nữa thất bại. À, thành ra muốn đi tu cho an toàn thì cũng phải như người đời, phải học hành như người đời, phải có bằng cấp như người đời, chứ không có lỡ tu cũng có ông tiến sĩ, lỡ tu cũng được ra đời cái không có ông tiến sĩ làm thuê làm sao, giờ mà tôi có ông tiến sĩ tôi khỏe quá, này có tu cũng làm tiến sĩ, mà không tu cũng làm tiến sĩ, thành ra học đó cái liều mạng, lỡ tu cũng được cái nguy, nhưng mà đó chúng ta không biết rõ mục đích mình có tu thành cái gì hay không, thôi thì bỏ trong mình an toàn một chút xíu. Còn nhiều người liều mạng hơn nữa, có nhiều người cả một sự nghiệp lớn, nghe tin cái tu liền cả 1 tỷ phú trong tay, cho hết thầy tu 2 bàn tay trắng, nhưng mà đó cũng dễ, thực sự ra thì 2 bằng khi sinh ra với 2 bàn tay trắng về cho thầy hết, cho chùa hết rồi, vì sao mà lỡ tu không được mà chán đời, thấy có mục đích trở về thì có thể làm lại được, có thể sống được, tin tưởng. Nhưng mà nguy hiểm nhất là chả có nghề nào, đi tu thì chả có học nghề ngoài, là đúng là học kinh điển không này, mà lỡ mà tu không được về. Thế này thì thiệt ra nhiều người nó đi tu về, ta thấy tu ở Việt Nam thì mấy thầy tu ra khổ lắm, ra đời khổ lắm. Tôi biết khổ thật sự, vì ở trong chùa không có học, chỉ nhiều học như ngoài đời. Chứ còn cái học ngoài đời đây có nhiều vị ở tu học hành, có tiến sĩ đàng hoàng ra ngoài đời khổ hơn ai, còn hơn người thường. Ví dụ ông ta, ông ở chùa, ông làm tiến sĩ, ông dạy đại học. Thế ra đời cũng có bằng cái tiến sĩ đi dạy đại học, đời nào mà khổ. Nhưng mà có nhiều người tu không học, ở trong chùa chỉ tụng kinh thôi, lỡ ra một cái rồi á, ai mà thuê thì cạo cái đầu, người ta mới thuê đi tụng kinh, nhớ mời đi tụng kinh, cầu siêu và ăn, chứ còn làm cư sĩ mà ai, mấy ta có mời đi, có mời cái thiếu người quá, mời tới tụng dùng cho vài bất động, ai tới, thật ra là cái đó là liệu mà. Thế đây cũng vậy, chúng ta không thấy rõ cái mục đích của mình, mình chỉ nói rằng là chúng ta học phải hy sinh thế này, mà còn phòng thủ, mình dùng chữ liều mạng cho nó hay, để diễn tả, chứ thực sự không đủ can đảm. Cho nên ta nói rằng là cái người mà nghe Phật và nghe được kinh điển mà không bối rối, không sợ hãi, đó là bậc đại nhân, bậc thượng thí. Hay là nói rằng cái tiếng sống khi mà ngài Phật hay là các vị thanh văn, các đại đệ tử mà nói lên tiếng nói của chân lý, đó là tiếng sống của sư tử. Sao vậy? Cái con sư tử trống lên là cả thú rừng sợ hãi chứ gì? Nó có sư tử sáng ra, nó ra khỏi cái hang của nó. Nó nhìn bốn hướng, cắm đầu xuống, nó rống lên một tiếng rống, là chuồn, cao, heo, gà, chim, chóc, nó bay tán loạn hết, sợ hãi bay. Nếu cái thí dụ này mà nói rằng tiếng, khi mà cả cái là Bồ Tát hay là Phật, cái thành văn ra nói cho thế giới biết, cái thế giới nữa, còn đó rồi mất đó chả có nghĩa lý gì, thì hãy bỏ tất cả đi theo cái con đường này sẽ an toàn. Sợ lắm, biết có an toàn hay không. Nghe Phật nói như vậy sợ, nghe rằng cả mà chúng ta có đồng trong tay nó chỉ là ảo tưởng, chỉ là giấc mộng, chả có gì cả. Thực sự mình hiểu đó là giấc mộng, sợ hãi, kinh sợ. Cả cuộc đời mình theo đuổi nè, thức đêm thức khuya, 4 giờ sáng dậy, 5 giờ sáng dậy, học hành, học nổ đốm đốm con mắt, để bóng đạt được địa vị này, đạt tới cái địa vị ông này, ông nọ, ông thạc sĩ, ông tiến sĩ, ông sư, ông này, ông kia, ông học giỏi, ông bác học, để bóng đạt một đến đời. Khi nghe rằng tất cả cái đó chỉ là giấc mộng, là trò ảo, là không có ý nghĩa gì hết. Nó cuối cùng nữa, tất cả những cái đó, kiến thức đó chỉ để mà dục sọc rác, thì nghe sợ vô cùng. Ta bỏ cuộc đời đó bây giờ theo hết sợ. Giống như ta kiểu một cái người mà nói là có cả một cái tỷ phú trong tay, nghe nói rằng là có một cái sắc luật pháp mới, mà theo cái sắc luật này thì chắc chắn rằng một ngày nó cái tài sản sẽ sụp đổ, cả cái tài sản hàng tỷ tỷ đô la sụp đổ, tháo một hồi liệt, làm thế nào diệt được cái luật pháp này. Nhưng mà cái đã chúng ta hiểu rằng nếu rằng cái luật pháp mà chúng ta sẽ mất tất cả đó luật pháp tự nhiên, và biết rõ rằng những cái ta có trong tay sẽ mất, cả con mắt của mình cũng mất, hai cái lỗ tai này cũng mất luôn, kinh sợ thật đấy. Nhưng mà kinh sợ cái độ riêng ngồi nói là láo, cái ông Phật nào nói láo, cũng như người kia mà nói rằng là cái luật pháp như vậy sẽ làm cho mất cả cái tài sản sự nghiệp. Theo kiến thức hiện tại, cái người rằng phải nói mình là láo làm gì, cái luật pháp làm gì có cái luật đó. Và có bằng tiền bạc tôi chống lại được cái luật đó, tôi đi mua các người sĩ. Cái ở đời thì cái chuyện là đơn giản thôi, nhưng cái luật thiên nhiên không có mua được. Cái luật cái tự nhiên mà là cái pháp tánh tự nhiên mua được. Nhưng không ai đạt được cái đó. Không có điều mà. Thành ra nói rằng chúng ta có cái bồ đề tâm để biết và để mong cầu cái bồ đề tâm. Thì phải học hỏi nhiều đây, phải làm sao có đấy. Thì chính cái đó mới làm cho chúng ta hiểu được cái câu hỏi của Phật, hỏi bồ đề là có pháp nào gọi rằng là giác ngộ toàn vẹn, giác ngộ tuyệt đối mà Như Lai chứng ngộ hay không. Câu đó chỉ có ý nghĩa với những người có một cái mục đích. Ý nghĩa gọi là mình gọi là ý nghĩa xương máu, ví dụ một chữ xương máu đó. Ý nghĩa khi nghe xong rồi rụng rời tay chân, giống như một cái người mà tỷ phú kia mà nghe rằng là cái luật pháp đã ban hành rồi mà gia đình ông sẽ bị tịch thu, đúng không? Là quánh tư sản á, cái luật quánh tư sản, quánh rồi sẽ tịch thu, ông còn những chỉ còn trong người còn mấy cuộn sợi lõn, hơi chẳng còn gì nữa, là lúc đó là tháo mồ hôi liền, nghĩa là nhà cửa con cái vụ vừng mất tất cả là tháo mồ hôi liền, chưa đi nhảy lầu tự tử rồi may rồi đó. Thì cũng vậy, nếu mà chúng ta nghe cái chân lý, biết là tất cả cái chân lý này, biết được cái gì còn, cái gì mất, mất cả thế gian này và được cả thế gian này như thế nào, có một niềm tin như vậy thì mới hiểu câu này. Còn không thì đương nhiên theo chữ nghĩa chúng ta cũng hiểu thôi, cái chuyện dễ quá mà. Tiếng Phạn này, học tiếng Phạn vài ba năm cũng có hiểu câu này, mà chữ Hán cũng có hiểu, mà tiếng Việt đương nhiên là càng hiểu nữa. Văn Phạm chủ từ túc từ ý nghĩa chữ nào mới tra từ điển, ai chả hiểu bằng cái trí tưởng tượng suy luận này. Cái câu này là hàng tám mà người ai cũng giảng hết, và người nào cũng chứng tỏ rằng mình giảng, và chứng tỏ rằng mình đã hiểu, đọc vô nghĩ rằng cái ông này là ông hội giác ngộ rồi, ông giảng rồi. À, cả quý vị đi nghe tôi nói thế này cũng nghĩ thì chắc thầy nó hiểu câu này hay lắm, hiểu dữ, ông nói như thế này chắc hiểu rõ ràng lắm. Tôi nói thiệt tôi chả hiểu câu này gì hết á, tôi chả hiểu Phật muốn nói gì, tôi cũng bàn mà tôi phú vị thôi, mỗi người tự hiểu lấy. Nếu mà tôi hiểu câu đó thật sự tôi cũng ngồi đây đâu, tôi đi đâu rồi, tôi cũng ở đây không. Nghĩa là liều mạng tới cùng, không cần gì cái thế gian nào. Tôi bỏ đi mình, tôi lang thang, tôi ở gầm cầu, chỗ nào tôi cũng cần. Mà đây nhiều chút còn sợ, nhắm đi. Đừng cho nó liều mạng với thế ngã. Ở đây tôi ra gầm cầu, tôi ở, tôi nói vậy chứ. Sợ. Ra gầm cầu. Bỏ đi, không dám bỏ. Bỏ cái gì, có cái am, cái chùa, hay là cái am thiền ngạn nhỏ nhỏ cũng dám bỏ. Bỏ đi biết ở đâu. Nó thách nữa, nhớ con người thách. Thầy dám đi không? Đi gầm cầu liền bây giờ không? Nói cho thiệt là nó cái chơi, cái sự đời nhiều cái nó sắc rối. Đương nhiên chả khùng như tự nhiên bỏ mà đi. Tự nhiên đang ở yên ổn thế mình bỏ mà đi. Nhưng mà có những bậc thánh thì khùng vậy đó. Đang sống cái thế giới yên ổn, gia tài yên ổn như vậy, như Phật hồi xưa. Tự nhiên bỏ đi, biết đi làm cái gì. Người ngoài những cái làm cái gì, cái ông này không bỏ cái sự. Cái giang sơn xã tắc bỏ không đi. Tìm cái gì có không có. câu này trong kinh Phật hồi xưa cũng xảy ra nhiều chuyện lắm. Khi Phật dạy được một cái giới tỳ kheo cho tỳ kheo hành, nhờ ông cải là Phật nói, cái mà chúng con đang làm đây, đang sống đây, đang ít lời trước mắt mà bây giờ Như Lai bỏ, thì bỏ cái có kết quả thế nào, theo cái chưa biết nó thế nào. Tất nhiên là những người như ngài Xá Lợi Phất rồi hiểu, nghe Phật biểu đừng có làm, biết tại sao đừng làm, và không làm được. Có nhiều việc không hiểu tại sao, nhưng mà đương nhiên là thời đời Phật thì những vị này tuy rằng không làm, Phật đã không làm gì thôi, cứ ráng đó thì biết. Nhưng thời gian sau rồi sẽ thấy rằng là cái mình làm có lợi không có lợi. Vì dù sao cũng tin Phật cũng thắc mắc, tại sao Phật chỉ cái đó mình không làm được, mình thấy ít lợi, cố mà tìm hiểu. Hằng ngày sẽ thấy rằng là cái tai hại của những cái mình không làm, và cái ít lợi những cái mình sẽ làm, lúc đó sẽ hiểu rõ. Thì cái câu nói nó dài dòng như vậy nha. Thì nhưng mà câu này phải nói thêm chút nữa, trước ra một cái nữa. Là trước cái đoạn này thì Phật có nói về cái đoạn kinh. Đoạn kinh đó là nói rằng là đừng có chấp cái tướng gì đó, phấn đức vô lượng vô biên à. Để cuối cùng kết luận là ta thường nói rằng này các tỳ kheo, pháp ta giảng như là chiếc bè. Pháp còn phải bỏ hào huống là phi pháp. Đây, câu này quá hay đi, nhiều người cho là quá hay đi. Phật nói rằng pháp là phải bỏ chứ đừng là phi pháp. Nhưng mà hay chỗ nào và dở chỗ nào. Chứ còn câu này thì quá hay rồi đó. Thì ngay pháp của Phật thì chỉ là cái phương tiện quá sân thôi, đừng có chấp. Đừng có chấp thì để chúng ta chỉ có chấp. Bây giờ chiếc bè qua sông, mà qua sông là vác cái bè đi thì nó người khùng. Qua qua sông là còn vác bè đi làm cái gì nữa. Nhưng mà cũng người cải cái bè này tốt, tôi vác đi xong tôi cho người khác, biết đâu người ta cần, nghe lý luận nào cũng được. Nhưng mà nói chung chung á, người qua sông vác bè đi theo là không, và cảnh giác là phải. Nhưng mà nó thật sự là tất cả chúng ta có phải là người vác bè không? Thứ nhất, mình chưa có bè, thậm chí biết cái bè đó là bè gì. Nghe Phật nói, đây là bến này là bến mê, bên kia là giải thoát, ta đang ở giữa cái dòng xoáy của sanh tử, khổ não hay thoát ra đi. Mấy ai mà định thoát, nghe hay thật đấy. Em đang chơi với giữa sòng thiệt rằng giống như là cái này khó thí dụ đấy, khó thí dụ ấy, nhưng mà coi những đứa con nít đấy, được chưa biết sợ hãi là gì đó, ở trên thuyền rớt xuống là vớ được một cái phao, nằm trong cái phao nó mừng thở giỡn cái phao, không biết là đã sắp chết ở giữa biển này mà. Cái người lớn nói rằng coi chừng mà lội chứ con, tìm cách mà lội chứ cứ đứng qua, cứ đập tay đập chân như đó rồi nó chìm một cái là chết đây. Cái phao này là cái phao lũng này, đâu có biết, giỡn chơi đùa. Mình thì mình cũng là con nít thôi, nhưng mình chơi lớn đâu. Nghe nói thì hay thật đấy, và mình cũng nghĩ rằng chúng ta đây là cái phao, nhưng mà phao đó thực là phao lũng, rớt lúc nào ngay. Cho nên chia những cái câu thí dụ, mình không hiểu hết. Cái câu đó là rằng là pháp ta nói còn phải bỏ huống hồ là vi pháp, thì pháp Phật nói cái gì là pháp, cái nào là phi pháp, đã làm suy nghĩ cho ta đã là mệt rồi. Mệt thì ta mệt đâu, nếu mà chúng ta hằng ngày có đời sống có suy nghĩ thì không có gì là khó. Còn mình sống lơ bơ lang thang à, khi người ta nói mình đó thì mình không suy nghĩ thì cái gì cũng có hết, có suy nghĩ thì cái gì cũng dễ. Bây giờ suy nghĩ thêm chút. Cái câu nói đó Phật nói từ đâu? Phật nói gốc gác. Chắc là trong lần giờ mình sẽ nói là cái ông này là cứ tiễn này dần có điện khác, chữ nghĩa. Nhiều cái chữ nghĩa có đa thư loạn tâm. Dẫn nhiều sách mà có đa thư loạn tâm. Thì tôi cũng chả có cách nào hết. Để làm cho quý vị rõ nghĩa sai. Sáng rồi, kể cho chúng tôi. Cái câu này gọi rằng tin nào nói cái phiệt vụ này. Tức là cái thí dụ chiếc bè, nó khởi điểm trong nó có một thầy tỳ kheo này là nguyên lai một người thời săn đi tu, làm tỳ kheo một thời gian sau giải thích lời Phật theo ý của mình, và các thầy khác cho rằng như vậy là xuyên tạc lời Phật và khuyên lên, nên là sư huynh đừng có nói vậy là xuyên tạc lời của Thế Tôn, Thế Tôn không nói như vậy đâu. Mình nói không, theo cái hiểu biết của tôi thì kinh Phật nói cái đó phải có hiểu nghĩa như thế này mới đúng. Nói như quý vị là không đúng. Mà dù sao là tôi biết rằng chắc chắn nè. Mình diễn tả dài dòng thì quý vị này ở sống ở đời đã từng làm nghề săn bắn rồi sống vật lộn với đời. Thì bằng kinh nghiệm mình hiểu biết cái chuyện Phật ấy. Theo kinh nghiệm của mình thì hiểu kinh nghiệm của mình, tôi hiểu Phật theo kinh nghiệm của tôi, làm sao sai được. Quý vị theo kinh nghiệm của quý vị. Nhưng quý vị nói không, một kinh nghiệm nào cái đó cũng sai, không đúng nào, chuyện đặt Thế Tôn như vậy không được. Cuối cùng là phải thưa trợ Phật. À, thì Phật hỏi, có phải ông nói như vậy với thích lời Như Lai, lời ta nói như vậy không? Nhà bà Thế Tôn, dạ phải, nó hiểu sao, bây giờ con hiểu vậy đó. Hiện tại mình nói cái cách đạo của nó Phật la đi, nhưng mà nó Phật la thì nghe dữ quá, Phật hiện tự bi, Phật khuyên dạy cho Phật không có la, ấy. Nhưng mà cứ nói Phật la đi cho nó hay, chứ không có chữ nào mà diễn tải, là Phật la cho một trận ngu si, chắc là Phật mới dùng cái chữ này rồi, mình có chữ nào diễn tả mới dùng chữ đó thôi, ngu si, cái lời ta nói như vậy, hiểu như vậy. Mình kể là phải dùng cái chữ mô tả cho văn chữ một chút cho nó hiền lành quá, không ai hiểu. Nó Phật mình dùng cái chữ Phật, Phật ngô dữ dằn, Phật nói cho nào nghe cái lời nói ngọt ngào, mình nó là phàm phu, mình nói cái nào nghe thô lỗ, cái tưởng mình ngọt ngào nghe thô lỗ thôi, ra nó cái thô lỗ của mình. Thôi ngu si ta nói vậy mà những người hiểu vậy hả, phải hiểu cái này thế kia, nhưng mà đều hiểu thế nào. Như Phật thí dụ như một người đi bắt rắn, không rằng học nghề bắt rắn, học cái nơi tới chỗ mà hiểu không hiểu không đúng, ra thò tay bắt rắn chụp con rắn, thay vì chụp đằng đầu chụp cái đằng đuôi, con rắn nó quay lại nó mổ cho một cái bị trúng độc rắn, con rắn độc thì chết ngay, con rắn độc ít thì nhảy đành lạch, con rắn nữa thì về nhà bị rắn độc nó mổ cho một cái, may mà gặp con rắn nước thì nó mổ thì không sao. Nhưng mà ở thế giới này nó có rắn nước đâu, nếu mà trong đời sống hiểu sai không có rắn, toàn là rắn hổ mang không à, toàn là rắn hổ mang không. Thành ra là như người bắt rắn mà không giỏi chú thuật, không giỏi kỹ thuật thì sẽ làm hại chính mình. Rồi là Phật đưa ra một cái thí dụ thứ nhất là người bắt rắn á, cái pháp Phật cũng vậy, nó luôn luôn nó như con dao hai lưỡi, áp dụng đúng thì nó hành đúng, mà dùng sai nó sai thì cũng như thuốc vậy thôi, thuốc nào cũng vậy. Từ thuốc dởm, thuốc placebo uống vô thì do tưởng tượng thì nó lành, nhưng mà không ảnh hưởng hại gì. Nhưng mà những thuốc tốt, thuốc mà điều trị bệnh á, tốt uống vào không hại cái này hại kia, uống aspirin nhiều quá nó hết nhức đầu thì nó rét dạ dày, không biết cách uống thì nó rét dạ dày. Uống paracetamol nhiều quá hết nhức đầu, hết nhức đầu thì nó đau gan, đau phổi, đau tùm lum gì đó, đau tim gì cả thứ, không có cái gì là không có hại. Để biết cách ăn uống vậy thôi, ăn biết cách ăn, biết pha chế, ăn không khéo trúng độc, thấy cái lá cây này tưởng là ngon hại gì ăn, ăn là dễ trúng độc, không thiệt không giỏi. Thì pháp nào cũng thế, pháp nào cũng vậy thôi. Trong cái hàng này giới trình độ trí thức áp dụng sai thì nguy hiểm cho mình, nguy hiểm cho nhiều người. Và trong lịch sử Phật thì đã có chuyện xảy ra, một số tỳ kheo nghe Phật giảng thì cũng phải trực tiếp nghe các vị kia giảng, Phật dạy như thế này thế kia, quán khác tu tập thiền định như thế này thế kia, bắt đầu khoanh chân tọa thiền, riết ngồi hiểu cái thân thể này như thế nào, thấy rõ thân thể này ghê sợ quá, cầm dao không dám tự tử thì sai người đâm, có những người ngoại đạo họ ghét sa môn, ghét mấy tỳ kheo là sẵn sàng đâm thôi, mà cho rằng đâm như là cái đám này là cái đám tà ngoại đạo chống lại Bà La Môn, chống lại Thượng Đế, mà nó muốn chết thì cho nó chết, nên nay nó nhờ mình đâm này càng tốt, đâm nó chết hết. Thì cái tai hại như vậy không phải là nhỏ. Tu thiền quán tưởng nỗ lực tinh tấn cuối cùng dồn đến chỗ cùng, và ngay trong ở đây chúng ta bị những người tu thiền, cái chuyện mà người tu thiền mà gọi là bị tẩu hỏa nhập ma không phải là không có. Người mà tu không có kết quả, thở vô thở ra, vui vẻ, không có kết quả. Nghĩa là cũng an lạc, vui vẻ, là một chút xíu trong ngày này, chừng ngồi chừng 15-20 phút, đặt an ổn. Nhưng mà thực sự lên một chút là có kết quả thì nguy hiểm. Hoặc là kết quả dẫn mình thăng tiến, hoặc là nó sẽ làm cho mình tạo quả nhập mắt. trong kinh điển phần phân tích những cái loại thiền thì cũng nhiều. Thiền nó dẫn tới những hậu quả gọi là vị ngọt của thiền và tai họa của thiền. Giống như ngày nay ta gọi là tai biến của thiền. Tai biến của thiền lại không có. Nó vẫn có cái hại lợi. Nhưng mà rất may là chúng ta học một kết quả sơ sơ thôi. Cũng giống như uống vài với viên aspirin như vậy thôi. Bất bất nhất động chút xíu thôi chứ không có làm gì nhiều. Không có bệnh gì nhiều. Cho nên mà đau phổi mà lũng vô uống thuốc uống khéo, uống vô rồi. Uống vô ăn không được, ngủ được, ngứa ngay trong mình đủ thứ hết á, ngứa rồi gãi, ngứa rồi chảy sắc nhiều chuyện, để uống đúng pháp. Nhưng mà chúng ta nó là có bệnh Phật tử như sinh đi nữa, uống sẽ sơ, có hết sơ, không có bệnh. Nhưng mà những người làm kết quả tai hại thật. Cái chuyện ở Việt Nam như cái chuyện mà luận bùa luyện phép nhiều liên nhiều lắm, kết quả nó ít nhỏ, chỉ và cái bệnh điên tàn, có nhiều người luyện tới cùng có thể kết quả, trời mà là chết thảm, biết chết thảm thế nào, người ta gọi rằng ma quỷ âm binh bộ hạ lên, nó kiểm soát được hành hạ thì không biết, nhưng mà có thể nó tác hại đến tâm lý, đến tinh thần, rối loạn óc não, mình làm mà suy nghĩ nó không kết quả thì không có làm đảo lộn cái trật tự trong cái óc não mình được, không đủ sức để làm trật tự, đảo lộn trật tự, giống như gió đi vào phòng gió nhẹ cũng đủ sức làm đổ cái bình hoa. Nhưng mà những cái suy nghĩ lệch lạc tới cái độ như cũng bão thì những cái bình hoa mà tấp luôn vào cái mái nhà thì mình suy nghĩ nó có kết quả, mà còn đau lộn cả cái suy nghĩ nhất suy nghĩ hàng ngày có làm những nhiễu loạn sống, nhiễu loạn tất cả mọi cái sinh khủng hoảng. Thì Phật cảnh cáo cái này, cảnh cáo thì dài đó, vì sẽ tới 1000 năm, mấy trăm năm sau Long Thọ cảnh cáo trở lại, thì khi mà Long Thọ này cái duyên khởi và thánh không, và người ta cũng hiểu sai. Ngài cho rằng là đúng từ ngày Phật kinh Niết Bàn tới giờ Phật nói duyên khởi và mọi người đều hiểu duyên khởi, giải thích duyên khởi, đã học theo cái duyên khởi, nhưng mà chưa trả lời Phật cũng lặp lại. Những người học Phật pháp học cái không mà trong Phật dạy, giống như người bắt rắn mà không rành kỹ thuật và chú thuật chứ còn tự làm hại lấy mình, thì câu này ngày mấy năm sau vẫn lặp lại câu này, và câu lặp lại nó cũng thành nổi tiếng, một trong những câu nổi tiếng mà người học tập trung quán cũng phải luôn luôn nhắc tới. Thì đối với chúng ta thì cái câu này nó chẳng có giá trị bao nhiêu, mình sơ sơ học nghe là nghe sơ, thì về làm được có nhiều làm được cái thối nhiều lắm thì cũng ăn cũng ngủ nên bố thí sơ thì phóng sanh, có được bao nhiêu tiền thì cho thì theo mình, có nhiều cho nhiều, có ít thì cho 5 đồng, 3 đồng, 10 đồng, chứ đâu có điểm mà cho thái độ mà cởi con cái áo ngoài ra cho hết luôn đâu, cho thái độ mà là thấy ta cầm con mắt bắt mắt cho người ta đâu, chưa thấy cái mức độ đó, cho nên không có gì nguy hiểm, không có gì tác hại trong này. Nghĩa là mình làm Phật vẫn có cái phòng thủ, mình phòng thủ, mình học lời Phật, mình lỡ mà thấy cái lời này sai mình còn có chỗ để mình thủ, mình nhảy, chứ học đem hết tất cả dùng học Phật mà lỡ mà sai một cái không biết đường nào mà nhảy, mình chưa tin tưởng trong cái việc có cái phòng thủ đó. Thì đây là những cái tâm trạng học mình không hiểu hết, nên là học chưa có gì để nguy hiểm, kết quả chả có nhiều thì nguy hiểm chả có nhiều. Cái thuốc không, cái đi nhược tính nó không cao thì cái tác hại nó không cao, thì cái kết quả cũng cao thì cái gì cũng cao thì không sợ. Cho nên như chúng ta đã hàng trăm hàng ngàn học Phật, cõi lời thật đời này vui vẻ chết an toàn nhắm mắt thì cũng nghĩ rằng đời sau nó cũng vui vẻ tiếp theo, mà chừng đó đủ thôi. Vẫn tu Phật, vẫn học hành, đi chùa tụng kinh lễ bái, gia đình vẫn yên ổn, mà chết vẫn yên ổn, mà biết chắc rằng chết đi đâu ai biết, khó biết lắm. Có số rất ít, tất cả chắc có người biết xong khi chết họ biết cái đó, nhưng mà có sống là nói lại được đâu. Mà con nó có nói rằng là giả thiết là có về bản sanh cực lạc thì cũng trở lại cái thế gian này, bao cho biết rằng là bố hay là anh hay là bác hay là ông hay là bà gì là đã về cực lạc, đang ngồi trên bài sen này, con có đáng mà theo chưa, thấy ai nói cái chuyện này, mình chỉ đoán thôi. Cho nên chỉ rằng cái người tin mơ hồ là cái chỗ này, và người tin được và hiểu được đó phải là phải có cái chí cả chí lớn thế nào, tâm hồn rộng lớn mới thấy được, chứ còn không ai có thể thấy được cái này. Mình là những đứa con nít á, thò tay vào trong cái hũ kẹo bốc kẹo ra, rút tay ra không được, nhưng mà thả nắm kẹo ra không dám thả nắm kẹo ra tiếc. Những người đi biển thôi, là cái anh em mà đời xưa mà đi tham vàng, nó lấy ít thôi, đừng có lấy nhiều, vàng nhiều quá lấy bỏ cho đầy túi con chim bay con nó rớt mất. Người đi biển ham vàng nhiều quá chở đầy thuyền, thấy vàng hỏi mở đầy thuyền gặp sóng một cái là nó chết chìm nguy hiểm. Thì mình cái người kia họ liều mạng được rồi, họ thấy vàng rõ, còn người học Phật không có liều mạng tới cỡ đó, tức là chưa đủ can đảm thoát khỏi thế gian này, chưa đủ can đảm nghĩa là chưa hiểu chưa sợ. Thì cho nên chỉ rằng nói Phật nói rằng học cái Phật nó như là bắt rắn, thì chả thấy rắn chỗ nào và chả thấy rết chỗ nào, chả biết bắt làm sao. Nó nghe vậy nghe hay thật, diễn tả nó hay lắm. Học Phật là như cái bắt rắn mà không biết chú thuộc thì sẽ nguy hiểm. Thế nên thì thật ra thì nói đúng là cái thế gian sẽ rất nhiều đấy, học Phật học kinh điển thì từ những cái lời Phật này ấy, dựng lên ta giữa Phật thế này còn vị kia như vậy là sai, bắt đầu công kích. Công kích nó thì nó nhẹ nhẹ thôi, công kích cái độ cái có cái lại nóng máu cuối cùng mát sắc không còn chờ ra nữa, đầu chửi rằng đó là tà ma ngoại đạo, cuối cùng chửi còn lời gì mà chửi nữa. Nhưng Phật nói rằng cái này tôi nói đúng lời Phật mà tại nó hiểu sai, tôi bảo vệ lời Phật tôi phải nói như thế này. Thiệt là khỏi bảo vệ lời Phật thì biết Phật là cái gì bảo vệ, còn giữ người ôm trong tay ôm cứng để thả nó không biết thả, tôi đang giữ cái này, giữ cái kho vàng trong tay, chứ tâm chả biết cái vàng gì, hỏi vàng gì trong tay không biết, nắm chặt cứng đây giữ nó, tôi giữ chả biết giữ cái gì. Chứ ai thấy Phật là gì, chứ thấy pháp là gì mà luôn luôn rằng là chúng ta đã cố gắng bảo vệ những người nào làm sai mình tấn công liền và nhục mạ và không tiếc lời. Cái này là đây là những cái gọi là cái nguy hiểm trong chuyện học Phật hàng ngày mình sẽ thấy xảy ra hàng ngày này. Mà sẽ là thường xuyên những phải không, ngay kinh nghiệm của mình đáng phải không, không có. Đọc của tôi đừng đọc của người khác, đọc người khác quyết chặt, tôi mới giải thích Phật đúng, người khác giải thích Phật sai. Rồi cái khi mà người cái bị tự ái nói lên thầy trò chửi nhau rồi bạn bè huynh đệ xưa ra tùm lum ra. Ở ngoài nhìn vô nên mấy cái ông thầy mấy người đệ tử học Phật này học thế nào cuối cùng là tẩu hoa trần hai hết rồi. Học tưởng là đem lại niềm vui cho nhau cho an lạc, không thấy giống như cái một số người đi bệnh vô bệnh viện. Bệnh viện này bệnh viện chắc là bệnh viện nhỏ chứ bệnh viện lớn. Vô bệnh viện chữa riêng hội mấy bệnh viện đấy bệnh nhân trở đều quấn lộn nhau hết rồi, quấn lộn nó có bác sĩ, bác sĩ bệnh nhân quấn lộn nhau khùng hết. Ở ngoài nhìn vô cái nhà thương nó điên này, cái nhà thương chị bệnh điên, ta gọi là nhà thương điên, đúng là cái nhà thương mà tất cả mọi người điên, từ bác sĩ trở xuống là điên hết. Thì cái nhà thương nó chả ai dám vô nữa. Nhưng mà cũng còn mơ hồ, mình đã tin Phật còn mơ hồ, biết đúng hay sai, cho nên vẫn có người đi theo, vẫn có người nói chi lý, nói cho cùng thì nhiều chuyện mà nó bất khả tư nghị, bất khả thuyết. Nhưng tôi trở lại câu chuyện này, cũng đừng có diễn tả dài dòng, cái chuyện tôi nói là diễn tả dòng xuyên tạc ra, mà nó suy nghĩ vung lung thì đi tới tuốt lúa, đi tới từ câu chuyện rằng là mấy cái sợi lông mày trước hoặc là cái chuyện thành là mấy ngôi sao lên trời luôn, không bao giờ mà cùng tận đâu. Gọi là dây dưa rễ má đó, gọi là dòng vô tâm quốc không bao giờ xong, suy nghĩ mỗi người nó ập lăng năng lắm. Rồi chúng ta phải kết luận trở lại, kéo trở lại cái vấn đề là cái thứ nhất là Phật nói ấy, nói giống cũng thầy tỳ kheo đó là các ông đừng có ngu gì vừa chứ đừng có hiểu rằng là cái chữ mà chúng ta nói thì là nguy hiểm, nhưng mà thực là chúng ta hỏi thì học Phật là đừng có nguy hiểm. Thứ nhất là ngày nay chúng ta không ai thấy Phật, không gặp Phật, nghe nói lại cũng gặp thánh tăng, hay là nghe như thì A Văn cái này là A Nan nói, nhưng mà thiệt ra kinh nào cũng nói như thị, mà trong đó có kinh nào mà như thị này A Văn ngã nó phải A Nan mà ngã là người tạo không, hay là có trong kinh điển thì nhà sử gia ta lôi rất nhiều kinh điển ra, ta cho rằng kinh này không phải A Nan người tạo, ta còn biết rằng ở thời đại nào nữa, biết cả những kinh này là Võ Tắc Thiên Hoàng Đế muốn người ta ca tụng mình, sắp ra một số bắt biểu ngồi viết ra rồi cho thành dịch để lên, trong nó toàn là ám chỉ rằng là Võ Tắc Thiên Hoàng Đế không, đó là đại triệu Long Vương ca gì là Trung Quốc. Đương nhiên người ta biết, có ai không biết được, mơ hồ cãi nhau, bên này cho đúng bên này cho sai, đó mới là sự Phật giáo. Cái này người ta gọi là ngụy kinh, không phải là không có. Rồi giữa người ta gọi là Nam Tông Bắc Tông Đại Thừa và Tiểu Thừa ấy, kinh này Phật thuyết mà kinh kia Phật thuyết, chả có bằng chứng nào, rồi bác mà chả có bằng chứng nào để nhận, căn cứ vào cái nhận thức kinh nghiệm sống của mỗi người, trình độ kiến thức của mỗi người. Trong các ngài hồi xưa cũng vậy thôi, các ngài thời Nguyên Thủy chưa phải định đại thừa, các bộ phái 20 bộ phái, 18 bộ phái tranh luận với sao dẫn kinh. Có người dẫn kinh, vị kia trả lời kinh Phật nói thế này, cái nói kinh Phật Thế Tôn chưa nghe kinh này chắc ngài hiểu ra thì sao, kinh Phật nói thế này. Nghe trả lại cái gì thì nó hợp ý ngài thì ngài nói là kinh Phật cũng không hợp ý ngài, không hợp ý thượng tọa thì thượng tọa cho rằng là kinh này là ngụy tạo. Đây là trong cái lịch sử có cái chuyện này, các ngài tranh luận với nhau á, thì cái chuyện xảy ra nó có hay không, cái chuyện này là chúng ta gặp thì cũng có một phiền, mình thấy đậm trong lịch sử thì nó vui, nhưng mà trong hàng ngày thì nó phiền cho mình lắm. Thành trong lịch sử các ngài viết như vậy, biết thực tế thế nào thì không biết, nó thấy nó vui vui, tôi đọc thấy vui, nhưng mà khi gặp hàng ngày tôi gặp chuyện phiền phức vô cùng, nó làm cho mình không an tâm và bất ổn nữa, nghe mà có chuyện như vậy bất ổn, vì nó liên hệ trực tiếp với đời sống mình, liên hệ tới quyền lợi tinh thần của quyền lợi vật chất của chính mình. Chứ mà nói chứ dầu sao thì cũng thể rằng là bỏ những cái lời kinh này được, chỉ có điều là kiểm nghiệm trở lại cái nào đúng cái nào sai. Phật cũng dạy rồi, hồi xưa ngay trước khi Niết Bàn Phật dạy rồi, gọi là bốn pháp kính mấy, hay là bốn đại pháp, mấy cái tâm gương của chánh pháp đấy là cái pháp lớn, tức là những tiêu chuẩn để xét rằng là cái nào Phật nói, Phật nói là khi nghe lời nói, có người nói rằng là cái này tôi nghe chính từ Thế Tôn nói thế này, thì các ngươi cũng khoan vội tán thán mà cũng khoan vội chỉ trích, kiểm điểm lại có thật sự như vậy hay không, kiểm điểm bằng cách nào, trong nhiều cái chỗ kinh điển chỗ nào mâu thuẫn, chỗ nào mâu thuẫn, cái nào mâu thuẫn thì tạm thời loại ra, cái nào hợp lý mình hành một cái đã. Cái này làm cũng dễ mà cũng khó, cũng như về học giả và nghiên cứu lịch sử vậy đó mà. Họ có rất nhiều dữ liệu, ta loại từ những dữ liệu mình còn hoài nghi loại ra, chọn những dữ liệu nó chắc chắn một cái đã. Nó có phương pháp của nó thì học Phật cũng phải có cái phương pháp trong sách vở kinh điển. Nên là cái người thì nói cái này tôi nghe từ chính Đức Phật. Nên có người nói rằng là cái nghe này tôi nghe từ chính đại đệ tử Đức Phật, hay là tôi nghe từ chính những vị cao tăng danh tiếng, cái này nghe từ chính trong tăng chúng mà ra, nghe từ đâu mình suy nghĩ trở lại thì cũng phải dựa trên những lời nghe. Học kinh điển mình phải dựa trên lời nghe, chứ mình không có từ nghe đâu mà trên trời rớt xuống. Mình cũng phải là những nhà tiên tri, những prophet mà ngồi trong rừng, trong sa mạc mà tự nhiên nghe thượng đế thần linh nó vo vo bên cái lỗ tai rằng là chân lý thế này, sắc thế này, không thế này, mà nghe mình không có, phải đọc sách thôi. Mà sách là bậc cách nào, nên Trung Hoa có cái tiêu chuẩn cũng khá hay đó nha. Y kinh giải nghĩa thì tam thế Phật quang, y theo kinh mà giải nghĩa tức là theo từng chữ một mà giải nghĩa. Như là sao, như là như là giống như, thế như là như là, thì là cái dao, thì là, thì là đúng, thì là sai, thì là thế này, ngã là tôi là gì, cứ theo y kinh giải nghĩa, mà giải nghĩa như vậy là giải nghĩa theo cái đó, là tam đế Phật oan là vu khống, hay là làm oan, đó oan cho cả ba đời chư Phật, tức là theo kinh mà giải nghĩa, kinh sao vậy. Nhưng mà lý kinh nhất tự tiện thành ma thuyết, bỏ rời kinh ra một chữ cũng thành ma thuyết. Thế bây giờ Phật nói rằng là vô thường, khổ, vô ngã, bám chặt lấy, và đó chỉ có vô thường, vô ngã đúng. Mày bám chặt lấy, bám chặt nhiều khi cũng sai, mình giảng thích cũng sai, vì kinh nghiệm của chúng ta cũng tạm thời thôi, chứ phải là giác ngộ, nói vô thường, mà nói đó cái miệng mà trời ơi, thiệt là chưa biết cái vô thường là thế nào. Nếu biết vô thường thật sự thì cả cái sự nghiệp để bỏ hết danh dự, bỏ cái mình cũng đừng đi như Phật ấy đó. Mình nói là mình đoán thôi nha, biết rõ là cái này sẽ sanh, quy luật là vô thường, ta sẽ đến đó, thì cả cái vương quốc thì cũng chẳng nghĩa lý gì, bỏ hết và có chết nữa thì cũng trong quy luật vô thường, chứ không có thêm cái gì, không mất cái gì, hiểu rõ và không sợ hãi, theo con đường mình mà đi. Còn mình nói vô thường nhưng mà sợ, biết rằng tất cả cái gia đà ta chúng ta ngoài nó mới cháy tiêu hết, thì cả cái tháp đôi của bên Mỹ tưởng là vĩnh viễn này cũng sập. Nói vậy nhưng bỏ đi không dám, bỏ hết không dám, cũng phải thủ một cái gì, đi ra đường trong tối phải có vào đồng trong tối, cũng phải ráng mà đi thế nào để về được. chứ còn đi mà ra đường mà lỡ mà ai dám ra đường mà mình chắc chắn rằng tôi ra đường kỳ này không biết làm sơ có tông không, lỡ nó tông cái chết mẻo thì đem giữ gì đó mà thôi cũng cầm khóa cửa, ai lấy về có ăn co thôi, ai dám làm chuyện đó, mình chả khùng gì mới làm chuyện đó. Nhưng mà nói chung thì vẫn có những cái tin mơ hồ, có một tin mơ hồ, cho nên chưa sao mà là ly kinh nhất tự chuyện thành ma thuyết, không ai dám, nó vô thường đó, nó vô thường, không, mình chưa hiểu hết vô thường, cho là ta hiểu rồi, thực ra cái người hiểu vô thường ít lắm, đúng là trong cái tiêu chuẩn mà các cái luận giải các ngài, người hiểu rõ cái vô thường thì bắt đầu thấy rõ vô thường thì người đó là bậc thánh, việc còn cái thế gian còn gì để tham luyến nữa, ngay cả ngôi vị giáo chủ tổ sư độ gì không còn tham luyến, còn là tôi là đúng, chỉ theo tôi là đúng, còn theo người là sai hết, không còn gì là theo tôi thì được đi được thì thôi, ngay cả Phật này, nhưng không có đâu, tham luyến vô thường, đã vô thường có không hiểu thì làm sao hiểu là khổ, nó không hiểu khổ làm sao vô ngại. Tất nhiên là y kinh giải nghĩa thì cứ theo đó mà giải nghĩa tam thế Phật oan, nhưng mà ly kinh nhất tự thành mà cho rằng vô thường khổ vô ngã, cho trong ba cái này có một cái cần, ví dụ khổ cần gì phải nói khổ vô thường vô ngã đủ rồi, không cần khổ, chả biết tại sao, chả biết tại sao Phật nói cho ba cái, theo kinh nghiệm của mình hai cái là đủ và dẹp đi một cái, Phật nói vô thường thôi, Phật nói vậy nó khổ, khổ là xuyên tạc, người sau nói xuyên tạc vô khổ là bi quan, vô thường này vô ngã là đủ rồi, nó khổ làm cái gì, cái bàn cái ghế nó đâu có khổ, mà Phật đâu có giảng cái bàn cái ghế, vô thường cái bàn nó có, cái ghế nó có khổ, nó có vô thường, nhưng cái bàn cái ghế làm gì có khổ, thế là có cái khổ, mình chỉ hỏi cái khổ là cái gì, cái khổ thế kiểu mình cha chết khổ, mẹ chết khổ, bị người ta vu khống khổ, ta nói nặng nói nhẹ khổ, làm chùa sập chùa khổ, đệ tử quy đâu bỗng nhiên nó bỏ mình đi quy với người khác thấy khổ, mình cho đó là khổ, vậy thì cái bạn đâu có khổ, cái bạn đâu có ai quy với nó mà khổ, cháy nhà cái bạn đâu có lo mà nó khổ, cháy thì nó cũng lo lấy đâu mà khổ, khổ là thế nào, khổ theo ý mình là vậy chứ không phải là theo ý Phật, mình hiểu hết, thành y ly kinh nhất tự tiện thành ma thuyết, cái này khó lắm. Đấy. Thì câu này cho nên chi Phật mà nói câu này phải cảnh cáo trước, coi chừng là hiểu sai lời ta thì là thuốc độc đấy, những cái lời Phật nói là thuốc trị bệnh nhưng mà cũng thuốc độc đấy, coi chừng. Rồi sau đó Phật nói thêm, các ngươi nhớ rằng luôn ta nói pháp, pháp ta như chiếc bè đi qua sông, đi qua khổng sông người, qua gặp cái nước lục, muốn qua khỏi cống sông, qua cái cơn đất lục thì phải làm bè, kết bè, qua bè rồi thả đó mà đi. Thiệt ra là nếu mà lỡ ra mình nói thêm nó xuyên tạc mà chơi, cái người đó vớ làm bè mà làm toàn là gỗ quý gỗ lim đâu nghe, qua khỏi sông rồi ấy, mà bỏ chiếc bè đi thì uổng, bắt bè đi theo thì bán gỗ chắc chắn bắt theo liền, bắt bè đi theo lên trên đứng ở bên bờ sông bên này có mấy khúc gỗ trôi qua, kết là làm bè toàn là gỗ quý không này, gỗ gì mà toàn là gỗ quý bán, ra qua coi xong sức mấy bỏ, bác theo thôi, bác cái tới làng cái xóm bác cho nó bán cái gỗ này, thật là ngay cái lời đó của Phật không đã rằng là nếu diễn tả thêm thì vẫn là xuyên tạc rồi, y theo kinh đó là xuyên tạc rồi, nhưng mà bỏ cái lời này thì cũng hiểu được Phật rồi, chúng thấy rằng kinh sách lý luận cái nào cũng có thể xuyên tạc, cái nào cũng có thể chân lý, nếu mình nhìn ra. Thế rồi là Phật nói hai cái thí dụ, cho nên chư Phật mới nói tiếp, pháp còn phải bỏ huống hồ là phi pháp, chỗ này thành tranh luận á. Cái những cái gì lời Phật đó, cái gì là pháp, cái gì là phi pháp, thì bắt đầu giảng ra. Nó thì trong mấy cái nói, thì bây giờ tôi bắt đầu bỏ này. Phật nói bốn thanh đế, khổ tập diệt đạo, có bốn thanh đế. Nhưng mà nói rằng đời là khổ, khổ thế là khổ là chân lý, thì Phật nói sai rồi. Thế giới này đâu có phải khổ là chân lý. Đó là người sau đó bị ám ảnh được, ám ảnh bởi cái đời khổ, hay là vào cái thời đại áp bức, cái thời đại đói, kinh tế kỹ thuật nó cao gặp đói, cho nên cho là khổ đời này, đây là nhất là sống ở bên Mỹ hay bên Tây gì đó làm gì khổ, đau thì có vô cái bệnh viện, có Medicare, có cháy nhà thì có bảo hiểm, có lục lọi, thì có nhà nước lo, có máy bay chở hay có gì nữa thì có tài người ta tới cứu trợ, khổ sơ sơ, khổ sơ chứ phải là khổ ấy. Vậy thì nói khổ không phải là chân lý. À, vậy thì bỏ đi, sai bỏ đi. Thì ta đã cho rằng là vậy thì là cái khổ Phật nói hồi xưa chưa chắc chưa Phật nói, hay là Phật nói tập tạm hay nó lúc đó Phật nói tập tạm, nhưng bây giờ thì hết giá trị rồi, cái khổ nó đời là khổ hết giá trị rồi, không còn khổ đấy nữa, thì bỏ đi lấy cái khác thay vào cái khác, nói chừng đó hay lắm, thiệt nó nói thì hay quá cũng. Tại vì do nó đời là bế khổ cho nên Phật giáo thành là bi quan yếm thế, thành nó chuyện tình lang và điệp, nó thất tình cái đi tu tín nữ, đi tu cắt đứt dây chuông, đi vô chùa mà ở tu khổ, làm ăn thất bại nhà cháy rồi thôi bỏ đời đi tu cho rồi đời nãy có như không, không như có, cả một sự nghiệp mới còn đâu, giờ mất hết rồi, hai bàn tay tặng tay trắng thôi bỏ hết đi tu cho nó khỏe. Tu nên là hằng ngày đóng cửa chùa, có nhiêu ăn nhiêu, ai cho gì ăn ấy, có ăn có thôi, đói chết thôi, nhà có ở gầm cầu sung sướng. Còn cái đời là khổ, tranh giành với đời nó khổ lắm. Giữ như vậy là sai, giữ như vậy là yếu đuối bạc nhược, không có trách nhiệm với trời. Đấy, thầy Phật đâu có dạy vậy, Phật dạy phải là thế này thế kia, phải là hy sinh, phải rằng làm thế này thế kia cho đời nó hạnh phúc sung sướng ra. Muốn hạnh phúc thì nhiều khi cần phải làm tổng thống, nó khi cần phải làm thủ tướng cho đời nó hạnh phúc, chứ còn làm thế đâu có phải. Vậy là Phật nói đời là khổ đâu, vậy thì bốn khổ đế mà chỉ có ba thôi. Và tập đế là thế nào, cái này giảng dạy thêm. Vậy rằng là đó là pháp, đó là phi pháp, người khác không tin, cái này xảy ra là chẳng thể không xảy ra. Thì tự mình phân biệt hai pháp, tức là chỉ mình theo cái mình hiểu biết, mình giới hạn mình chừng đó. Đó là mình thích cứu trợ, thích làm từ thiện, thì biết lịch sử Đức Phật, thì Ngài luôn luôn là nghĩ tới người nghèo và mới làm từ thiện. Ngài làm từ thiện riết khỏi, mong cho Ngài được cái giải Nobel như bà Teresa, thế là hay lắm, Phật được giải Nobel, cả thế giới sùng mộ vì Ngài làm từ thiện. Rồi tới khi Phật là một đại y vương, trị bệnh hay lắm, bệnh dược, bệnh sida, bệnh gì, trị lành hết á. Thì mong rằng vậy là một ngày đó Phật sẽ được, Phật được giải Nobel y học. Phật nói về khoa học, Phật là nhà đại khoa học. Nói riết rồi nói như Einstein cũng khen hay. Thì cuối cùng mới cho Phật cái giải Nobel, Phật cũng giỏi như là Einstein, cũng giỏi như là Newton. Tức là cái Phật cũng tùy theo mình thấy ông Einstein cao quá thì Phật hơn ông chút xíu, nghĩa là hơn cái đầu. Phật làm từ thiện thì ngang bằng bà Teresa, hay là hơn bà Teresa chút xíu đủ đi, nghĩa là nếu không thì bà được một cái Nobel, Phật được hai cái Nobel. Ta chỉ hiểu chừng đó, cái mức chừng đó thì không thể hiểu khác hơn được. Cái người cao chừng đó mà với tay sờ chừng đó thì cái hòn núi cũng cao chừng đó thôi, đưa tay ra mà đi nhìn lên cái bầu trời sao trên trời, lấy cái thước mà đo thì cái sao này cách sao kia theo cái cách tầm của mình cách nhau có vài ba thước à, chừng đó không cách nhau hơn, trừ khi rằng là mở cái tầm mắt bằng kính viễn vọng ra nhìn thấy cách nhau bao xa, còn đứng nhìn lên trời sao kia thì cách nhau vài ba thước lớn lắm, bằng cổ dấp đi qua Sài Gòn là cũng chạy xe chừng tiếng đồng hồ là tới hết, còn nhiều khi thấy rằng cái ngôi sao này quá sao cái bước vài ba bước là tới nhìn trời bằng cái vung, trong sách có chữ nhìn trời bằng cái vung, nhìn vào ông Phật qua cái ông đu đủ. Nhưng mà tiếc cái là nhiều khi nó có uy tín ở ngoài, có cái đó là người đó thông minh, người đó là học hành giỏi, người thế này thế kia, rồi tạo một cái mọi người nghe chắc cái này nói nó lộn xộn quá, nói là ngày bằng việc thành thời sự dài dòng ra chứ ngày thời sự dòng ra không hay. Nhưng mà cái thí dụ thì nhiều khi đôi chuyện đời để thí dụ cho nó vui, mới là nó dễ hiểu một chút. Mà cái gì nó cũng có thể hiểu sai hiểu đúng, thành nó xuyên tạc. Cái lời Phật còn xuyên tạc không lời chúng ta. Phật nói phương tiện thuyết pháp bằng mọi cái phương tiện ngôn từ thí dụ để cho đừng ngã xuyên tạc vẫn còn bị xuyên tạc. Thì cái lời nói phàm phơ như chúng ta thì chắc chắn là bị xuyên tạc rồi, không làm sao khỏi hết á. Nhưng mà tùy theo người, ít lời mỗi người, người là hành đúng. Người ta làm hay thì không thấy xuyên tạc, làm không được thì thấy xuyên tạc. Thì bây giờ mới nói rằng là tới là cái chỗ pháp gì là pháp và cái gì là phi pháp. cụ thể cái pháp nào mà mình biết chắc là trong hiện tại với tương lai đưa được cái an lạc cho mình và an lạc cho nhiều người. Cái pháp đó là pháp chính, còn ngoài đó là phi pháp, đó là cái tiêu chuẩn. Nhưng mà muốn biết rằng là cái gì an lạc hạnh phúc cho chính mình và cho những người xung quanh và cho nhiều người trong đời này và đời sau thì phải có một công trình tu tập tư duy và quan sát, chứ không phải ngồi không không mà có thể hiểu được. Không thể ngồi một chỗ mà thở vô thở ra không có thể hiểu được cả cái thế giới này. Tức là cũng tùy theo người, cũng như Phật nói rằng ta đâu cần đi xa, chỉ bằng cái thân tứ đại, cái thân ngũ uẩn này, cả một thức sáu này, ta có thể hiểu được cả thế giới. Thì nói vậy đúng, tôi cần đâu xa, tôi ngồi thở vô, đếm hơi thở không, tôi có thể biết được cả thế giới. Cái đó rất là đúng. Nhưng mà có người không làm được, nghe là nó cách nào cũng đúng, cách nào cũng sai hết. Rắc rối vậy đó. Nên chỉ kia Phật mới nói nó như bắt rắn vậy đó, cũng như chiếc bè vậy đó. Có khi nên dùng chiếc bè, khi không thì không có nên dùng chiếc bè. Rớt xong có cái phao qua sông, khi cái phao lửa qua biển, lửa qua sông thì ai bỏ phao, ôm cái phao ta đi chứ, để về nhà cất, sao lỡ có tẻ đi xuống biển thì rớt cái cầm phao lên nữa, nó lung tung. Nói từ chỗ này đúng mà nhìn chỗ kia là sai. Ở đời cái chuyện lập Phật như thế mà đủ tha ba mặt, vốn ngộ là cái pháp Phật mà chúng ta chưa thấy. À, phải bây giờ nói tới cái chỗ Bồ Đề, Phật hỏi đó, cái vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, mình chưa thấy cái này là chưa biết cái là gì. Thành ra có hỏi Phật, đại bộ phận là vô nghĩa một cái đã. Mà cái chỗ vô nghĩa tôi kể thêm một cái chuyện á, hồi xưa nó cũng Phật con Bà La Môn, con là du sĩ ngoại đạo, ông tới xá, ông tới thăm một người bạn, ông thấy cái ổ rơm tối biết là có người nằm, mà nhìn cái ổ rơm biết là cái điều này là ông Sa Môn Cổ Đàm rồi. Nghĩa là Phật đa số hồi xưa đi ngủ ở chuồng rơm không này, đi lang thang ngủ chuồng rơm, nhưng không có ngủ cái chùa nào to hết á. Biết là chùa to này có ở không, nhưng ở ngủ chuồng rơm. Thế rồi là ông nói rằng là sáng này thì xui lắm, thấy cái điều đáng thấy nó sao vậy? Thấy cái chỗ này, tôi biết chỗ này là chỗ của Sa Môn Cổ Đàm. Cái ông này là ông phá hoại sự sống. Thì ông kia nói rằng tôi không biết cái ông phá hoại không, nhưng mà Sa Môn Cổ Đàm khất thực chỗ nó về đây thì anh muốn biết thì nói chuyện với ông ở đây. Ông này cũng chờ để đi Phật về. Thọ trai rồi xong rồi ông kia tới chuyện Phật thì cũng lịch sự để cho Phật ăn cơm hết đấy chứ. Người ta hỏi, nói chuyện Sa Môn Cổ Đàm, ông là người phá hoại sự sống. Nghĩa là người ta đang sung sướng hạnh phúc thế này này, con mắt người ta dòm cho thoải mái thì sung sướng, và nó dòm vừa, đừng dòm nhiều quá, thuốc độc đấy. Nó là thức ăn mà ăn nhiều quá, ăn vô cái là nó tác hại, đúng rồi, đúng bao tử. Vậy. Có tai nghe không vậy? Nó là phá hoại sự sống. Nói chung là người ta đang sống ngoài cũng để hạnh phúc này, thì công danh chuyện một cái là bị bỏ hết, mà đi tu cạo đầu, đi tu cạo đầu lên chùa bỏ hết đi, để đạt tới cái niết bàn chắc chắn có rồi không? Mình mơ hồ. Còn cái trước mắt có cả mọi thứ đây này, đứa bỏ đi có phải là phá hoại không? Cái là Đức Phật cuối cùng là Phật kể có cái anh chàng bị ghẻ đó, tôi hay nhắc cái chuyện này đó, bị ghẻ, ghẻ ngứa, ngồi mà gãi, gãi rồi hơi lửa, cho là sung sướng. Tới khi bà con mấy ông thầy y sĩ giải phẫu tới, mới nói để giải phẫu, cho là đau, đưa cái mũi kim, mũi kéo nó đau cũng được, cho... mà kể giả thiết là cái anh này là con nít đi, cái người ghẻ là con nít đi, tất nhiên là không chịu rồi, ngồi mà gãi gãi cho tới chảy máu ra còn thấy sướng hơn là hơn là đưa cái kéo vào mà giải phẫu. Thế là bà con là bố mẹ là phải đè ra cột tay cột chân lại để giải phẫu, la khóc nhiều chửi bác sĩ nữa. Nhưng mà tới khi hết bệnh rồi, chỉ ghẻ lần rồi thì lúc đó là biểu ngồi hơi lửa, nóng cũng hơi, nó biểu gãi gãi vô nhất không làm gãi nữa, gãi chút xíu nó sợ là nhất. Gãi nó đau rát mắt khi không ngồi mà cào cái da mình ra làm cái gì. Nhưng mà khi bị ngứa thì cào. Phật nói cái hạnh phúc ở đời cũng thế. Do bởi những cái tham muốn nó thúc đẩy và thỏa mãn ham muốn thì cũng như ghẻ ngứa vậy thôi. Cào cho nó hết ngứa. Nhưng mà càng cào nó càng lỡ, càng hết càng lỡ, lỡ thiết hồi. Nó làm ung, làm nhọt. Không bao giờ biết. Mà cũng may rằng nó là ung nhọt đời là chết thì hết. Còn đời sau mình không biết. Thành ra cho rằng là có người thì không thấy ung nhọt đâu, tức là có người gãi ngứa mà gãi cho kẻ lỡ ra hay xong nằm ngủ quên.
cho rằng là như con nít đó mà. Gãi xong gãi ghế, nó bật máu chảy máu xong nằm ngủ. Bộ tay sáng ra, chỗ nó lỡ ra, không đâu có biết rằng cảnh là do mình gãi. Ngứa nữa, nó lỡ ra, đứt gãi nữa. À, đấy, cái chúng sanh nó vậy đó. Nó hạnh phúc vậy đó. À, Phật nó kết luận, không bệnh là lạc, là lợi tối thượng. Niết bàn là lạc tối thượng. Đạt cái trạng thái không bệnh, đó là cái lợi. Thế gian cần cái lợi, cái lợi thứ nhất là không có bệnh. Thế nào là không bệnh? Còn niết bàn là lạc tối thượng. Ông nói cái đó tôi hiểu rồi, tôi cũng nghe nói rồi, lạc niết bàn tối thượng. Phật nói như ông người, như ông sống cuộc đời, như ông làm thế này hiểu nổi câu này. Ông nói sao tôi không hiểu này, tay chân tôi này có bệnh gì đâu, lành khỏe mạnh nè, da dễ hồng hào nè, có gì đâu bệnh đó. Thì cái này là không bệnh, mà niết bàn tôi cũng sung sướng, tôi vui vẻ này, tôi khổ gì đâu. Thì niết bàn hiện tại rồi chứ còn gì nữa. Phật nói ông bất chuyện cái người mù bẩm sinh, nhỏ lớn sinh ra đã mù rồi. Tất nhiên là người mù thì không biết màu trắng là gì. Nghe người ta nói màu trắng, màu trắng, màu trắng tinh sạch, trắng hay lắm. Cái hỏi màu trắng là gì? Con người chỉ nè, trắng như trắng con cò đó. Con cò là gì? Nghe cái tiếng cò, biết cò chắc không có tiếng, thôi còn gì chứ, cò thì không có tiếng. Cái cò nó kêu cái gì ngoài đầu, không nghe được. Thôi tấm lụa đi, đưa tấm lụa này. Trắng này, cái tấm lụa này là tấm lụa trắng này. Sờ, anh sờ tấm lụa. Lần khác gặp cái tấm lụa cũng sờ, úi giời, cái này là màu trắng. Nó không, cái này màu đen, nó trắng, cái này là màu trắng, tôi biết là màu trắng. Vì cái người thân tôi, ai đó chỉ tôi cái này là màu trắng, tôi sờ rồi tôi biết là màu trắng. Nó không, cái màu trắng là thế này thế kia này, màu trắng là cái gì? Màu trắng nhưng con cò, nó con cò là cái gì? Nó chỉ mà đó, mà ruộng á, làm gì có con cò. Làm gì có con cò màu trắng. Màu trắng chỉ cái bức tường tôi sờ, đâu có phải màu trắng. Ngài là không làm sao hiểu được cái màu trắng là cái gì hết á, người mù bẩm sinh. Chỉ có tin người ta, không tin người ta màu trắng. Các ông cũng vậy, làm thế nào hiểu được cái niết bàn. Làm thế hiểu mà để nói, không bao giờ hiểu được cái niết bàn đâu. Cũng như người mù không bao giờ, tách gì cũng bao giờ hiểu được cái màu trắng. Muốn hiểu trắng phải làm thế nào sáng mặt ra. Ở đây cũng vậy. Nghe cho niết bàn là lạc rồi, mình nghe nó hay lắm, mình theo, bỏ theo. Đấy là do niềm tin của mình. Chứ còn tự mình thấy, chả bao giờ thấy. Nhưng mà tin thế nào chính xác, tất nhiên phải có cái cách để mà tin. Mình nghe người mang tấm lụa biết rằng người này là thân thiết với mình. À, bây giờ đi ra đường, thì người ta cho một tấm lụa, nói rằng con bận hay là bác bận tấm lụa này, đi lụa trắng mới mua về sạch sẽ bận đi, tin là bận. Chứ còn không, ta đưa một cái áo rằng ri, vẽ vừa tàu lao tập nhập trong đó, và nó gạt, nói rằng là cái này lụa nhé, bận đi ra đường nhé, bận rất lạp cho cười cho thiên hạ mà đâu có biết. Thì tất nhiên ở đời do kinh nghiệm mình, có biết là ai nó thật, anh này do cái niềm tin của mình, tiếp xúc của mình biết là ai thương mình nhiều, thương mình ít, ai ghét mình nhiều, bằng cái cách cũng nít nó cũng biết nữa. Nó biết sơ sơ, tất nhiên con người nó không biết thật, thương nó, bố nó về thương nó tưởng người lạ, nó không thèm nghe. Nhưng còn cái bà vú, bà vú nó nuôi nó vì bổn phận, nó nghe, mẹ nó đi lâu quá về, mẹ thương con thật, gặp con khóc mừng quá, ổn con, nó không nghe. Bà vú tới nó mừng, bà vú đâu phải mẹ nó, bà vú nhiều khi nó làm thế trả lương á, trả lương bà tốt, trả lương nhiều bà nuôi kỹ, bà trả lương ít bà nuôi ít, nhưng mà đâu biết. Chúng ta cũng vậy thôi, cũng con nít, có cái biết rõ, có cái biết không, may rủi nhờ cái phước báo của mình, may rủi thì mà ta sẽ tìm được phước báo. May là chúng ta gặp được thầy, được minh sư, các bạn thôi, không may là gặp được tà sư ác khẩu thì cũng chịu thua. Thành phải làm thế nào mà chứ được cái này. Chứ này chỉ trong kinh Phật bắt đầu không hiểu Phật thì trước hết phải học phải tu phước và tu huệ. Nhưng mà có thật phước huệ có không lại càng có hỏi nữa. Bây giờ là đọc kinh cầu nguyện theo chú là có phước, hay là đọc kinh là bố thí phóng sanh như Phật, cái nào có phước? Cái điều khó là cuối cùng vẫn tùy theo phước báo của mình. Mình may mình gặp phước, còn nếu may sinh vào một cái gia đình mà cực đoan, hay là gia đình vào trộm cướp, thì mình lớn lên mình cho trộm cướp là chuyện tự nhiên, mình đi trộm cướp. Đấy, xin một gia đình đánh bạc, chắc chuyện đánh bạc là chuyện tự nhiên, vì bố mẹ cũng đánh bạc thì nó đạo đức cái gì mới ngoài đất là chuyện nó láo, nó dốc, đạo đức. Đấy, nhưng may sinh vào những cái nhà đàng hoàng, học hành, có đạo đức tư cách, sinh ra đất may rủi, sinh ra, thì làm thế nào trong cái may rủi tay phước báo? Một phần, tất nhiên là có những quy luật, những cái phương pháp tư duy để chúng ta biết được sự thật, biết được một phần sự thật, biết được tất cả. Đó, hai thầy tỳ kheo một vị kia hỏi cái những cái cảnh giới thiền định và những cảnh giới thiền, kể cả cảnh giới của vô lậu của Niết Bàn, thì thầy cái trả lời vẫn hay lắm. Ông này nghe ngồi suy nghĩ đổi, hình như thầy chứng quả làm sao phải không? Nó không, tôi có chứng, tôi phạm vô, tôi còn sân si nhiều lắm, nhưng mà tôi học, tôi kể là sao thầy nói hay thế, sao nói được. Là bây giờ tôi đã cái thí dụ để thầy suy nghĩ có đúng hay sai nè. Một người mà từ đi xa đi tới, đi đến đường mệt mỏi, thì gặp cái giếng nước, cái giếng này lạ lắm, nhìn xuống dưới nước, biết rằng giếng này trong hay không trong, và biết giếng này mát hay không mát, uống được không uống được. Thì ông người kia biết đúng hay không? Đúng, có thể đúng, cái người có trình độ có thể đúng. Thì tôi cũng vậy đó, tôi chưa uống được cái nguồn pháp lại uống nước bàn. Nhưng mà theo cái hiểu biết, cái học hỏi, cái tư duy, tôi có thể suy đoán cái nước bàn là như vậy. Cũng như chưa uống cái nước kia mà biết nó sẽ mát như thế nào, nó sẽ lạnh như thế nào, suy đoán mà biết. Nhưng mà cũng suy đoán từ kinh nghiệm của mình, đã từng uống nước, đã từng có cái niềm thấy như vậy rồi, bây giờ thấy cái này lạ lắm, nhưng vẫn biết được. Thì cũng phải từ tích lũy kinh nghiệm của mình. Mà nói ra thì tất cả chúng ta ở đây thì 40, 50 hay 30 tuổi cũng vậy. Không nhớ có một số kinh nghiệm. Hạnh phúc, đau khổ, cái gì cái dài, cái gì cái ngắn. Những cái khổ cái dài một tuần, hai tuần, những cái an lạc trong nháy mắt đều có. Những cái này dù nhỏ dù lớn đều có thể đến tựa cho suy nghĩ. Từ đó chúng ta có thể hiểu cái chân hạnh phúc là thế nào, cái nào có thể kéo dài, cái nào có thể không kéo dài, cái nào tác hại đến mình, cái nào an lạc xong nó mệt mỏi. Coi một trận đá banh thấy sung sướng, nhưng xong trận đá banh nó sẽ xảy ra những cái gì, tâm lý như thế nào, vui buồn, ảnh hưởng tới cái đời sống, ăn tư duy học hành mình thế nào. Xong một cơn ngồi thiền thở vô thở ra, cũng thấy an lạc mà kéo dài bao nhiêu ích lợi như thế nào. Ít nhất mình có thể hiểu, và mình có thể hiểu được cái này, từ đó suy luận ra. Cái đây là cái định hướng cho mình. Thì nó cuối cùng thì câu nói Phật có thể hiểu có thể không, tức là Phật nói rằng là có pháp nào gọi là vô thượng chánh đẳng mà ta gọi là mà ta giác ngộ hay không, và có cái gì kêu rằng vô thượng chánh đẳng chánh giác mà ta giảng hay không. Đó chưa Bồ Đề. Thì câu này mình có thể hiểu được mà có thể không, nó tùy theo người. Thành trong cái lớp học hay trong ngoài đời gặp, tôi chưa biết ai hiểu câu này. Còn có thể hiểu có người hiểu không, tùy theo. Tôi nói một cái quý vị nói rằng tôi hiểu rồi tôi nói ra. Có thể tôi đã theo chữ nghĩa nhưng tôi chả hiểu gì. Mà có nhiều người á dở hơn nhỉ, đọc ý tin ít, chỉ cái chừng một chút là hiểu liền. Đây là do kinh nghiệm ở đời, do kinh nghiệm sống của mỗi người. Và kinh nghiệm trong sáng và tâm tư mình trong sáng. Chứ người ta gọi là bi và trí. Cái tình cảm đối với mình, xã hội, đối với mọi người, đối với sinh loại, đối với thế giới. Muốn đem lại cái an ổn, an lạc cho mình, không muốn gây hại cho mọi người. Và cái hiểu biết mình cũng đem lại an lạc, an ổn cho nhiều người, cho mọi người. Căn cứ cái sự hiểu biết này thì người đó có thể biết được ít thì biết được nhiều. Có người đọc kinh trải hiểu rằng Nam Mô là gì. Nhưng mà cái đời sống, cái hiểu biết và bác chữ có thể đem lại an lạc cho nhiều người, ít nhất cho người hàng xóm. An ngủ cho người hàng xóm, nâng đỡ tinh thần cho người hàng xóm được. Quê mùa dốt nát, nhưng mà có thể nâng đỡ một người hàng xóm mà họ đến đổ đi tới cuồng trí, hoạn trí. Nên mà có người bác học thông minh, nhưng mà người thân nhất của mình cũng làm cho hạnh phúc được. Làm cho thân nhất của mình, muốn làm cho hạnh phúc mọi người, thân càng làm càng khổ, riết ngồi ly dị nhau ra tòa. Đó là thù hằn cả đời, thả nhau, và rồi cuối cùng trách mé nhau. Cái mẹ đó, cái bà đó là ác độc thế này thế kia. Cái người thân mình làm ăn ngủ được mà mình còn nảy vào cái chỗ thành con người. Một ngày nào đó mình coi nó là một thánh nữ, thánh con người hiền, con người đủ tất cả mọi đức tính. Lúc đó mình coi như là một phù thủy ác quỷ, và nảy vào, mới cần nảy xuống địa ngục cho xuống luôn. Thì cái này không thể hiểu người khác được, và cũng thể hiểu được cái điều gì Phật nói. Chắc chắn là vậy thôi. Cái để hiểu thì bi và trí phải hiểu đi đôi với nhau. Nên mình học tập tùy theo bi và trí mình lớn lên thì hiểu thêm, tức là tâm nguyện Bồ Đề đó. Bồ Đề tâm là gì? Thượng cầu hạ hóa. Thượng cầu là gì? Trên mong cầu sự biết giác ngộ các bậc thánh. Và dưới hạ hóa là gì? Ích lợi chúng sanh. Cái hiểu biết của chúng ta ích lợi cho mình, ích lợi cho nhiều người mới là hiểu biết. Thế vậy thì càng ngày ta tiến xa trong sự ích lợi thì nhiều người, cái tiêu chuẩn mà chúng ta có thể có để hiểu biết ở đó. Và chính điều này chúng ta có thể hiểu rằng là cái câu Phật nói hỏi tu Bồ Đề là cái vô thường chánh đại giác này là gì, thì không cần biết rằng là cái chuyện cũng cần theo lịch sử là có thực Phật hỏi như vậy hay không, cần bằng kinh nghiệm dù Phật có nói không có nói, chúng ta biết rằng có thể câu hỏi đó vẫn rất có giá trị, giá trị thiết thực trong đời sống. Thành ra là tăng sách rồi kinh có hay không, Pali có hay không, không cần biết. Tiếng Tây Tạng có không cũng chưa chắc là cần. Nhưng trong đời sống chúng ta nếu có những câu hỏi như vậy có nó ích lợi cho ta mà rõ ràng đưa chúng ta tiến lên cao và tiến ích lợi cho nhiều người, những mà cũng có làm cho cả cái thế giới này an lành hạnh phúc, cả hàng vạn chúng sanh hưởng được cái lợi lạc này, thì chắc chắn câu hỏi đó có giá trị và cần thiết chứ không thể không được. Chứ không thể bám một sách với chữ nghĩa rằng không, kinh tu không có, cả cái Tam Tạng Thánh Điển từ cái chữ A tới chữ Z trong Pali không có, và từ trả ra trong chữ tiếng Sanh gì hiện tại cũng không có, vậy thì kinh này không phải Phật nói. Không ai biết chắc Phật đó không thực hành Phật nghe, ngay cả những ngày An Nan cũng chưa biết rằng là hoàn toàn những cái gì mà mình nghe. Vì có những lúc ngài Phật nói An Nan trong chép rõ 30 vị tỳ kheo hay là 60 vị tỳ kheo A Lạc Nhã gặp Phật, các địa cả không nhớ, Phật đã nhập thất không được, nên nó không thủ A Lạc Nhã Phật. Đấy, có cái đặc biệt riêng A Lạc Nhã lúc nào cũng có thể gặp được, gõ cửa Phật mở, Phật nói gì cho những vị này ai biết. Phật nói lại cho A Nan, và có thể A Nan thuộc là đúng hay không, hay là có những cái không thể thuộc lại được, mình không hiểu được, mình không hơn ngài A Nan thì biết rằng là cái điều gì A Nan nên nói, điều gì ngài không nói. Mình chỉ bằng cái nhận thức phàm tục của mình, bằng ít lời trước mắt của mình, mình gán cho rằng là điều này Phật có thể nói, điều kia Phật có thể không. Nhiều điều mà Phật nói mà không nhất thiết là có A Nan. Phật nói cho hai cái ông, thương gia khi mới thành đạo, ngài nói gì, và ngài có thuộc lại rằng những điều ngài nói, hay là trong những điều thuộc có những cái Phật không thể nói được, nói người ta có thể hiểu sai hay là không. Thì cái câu nói, để trở lại câu nói mình có thể hiểu không, để tùy theo cái trình độ tu tập của mình, mở rộng cái tấm lòng của mình ra với cái thế giới chung quanh, và nâng cái trình độ của mình lên với cái sự vật chung quanh, thì chúng ta có thể đánh giá được câu này là Phật nói không nói. Chứ còn bám chặt vào cái lịch sử và những sự gia chả có tin đâu. Nghe cái chuyện tôi đây, nhiều người kể lại, hồi cái vị đó nói thầy nói như thế này, thầy nói làm như thế kia, mà kể tốt chứ mà kể xấu. Một là tôi mất trí, hai là ký ức tôi lạng quạng, làm sao cho tôi hình như bao giờ có cái chuyện này. Mà ta khen mình, nhưng mà đã là không đúng rồi, tôi không biết là đúng hay. Có nhiều người một chuyện mà khen quá đã, làm như thành ra là mình ông thánh lúc nào cũng hay, là thần đồng, hay thần sắc gì lúc nào cũng hay. Tôi không, cái này chắc tôi không có rồi. Cái vị đó là người đàng hoàng, mà ai cũng biết, không bao giờ nó láo hết á. Làm sao tôi nó láo được? Chắc là chiêm bao, nhưng mà tôi có cái chuyện là thật là chiêm bao thật. Là cái năm sau đó 75, biết cái tôi mơ ước thế nào, mơ mà thế nào đó, tôi nói hôm tôi nằm ngủ, tôi nghe đài BBC nói rõ thế này, cái tin thế này, vậy hả, hay quá, đi nghe, hỏi không bao giờ ai nghe hết, hỏi cả đi, có bao giờ có đâu, tất cả những nghe chuyên môn nói ngày đó cũng có luôn. Thế là tôi biết ra là lúc tôi nằm ngủ mà tôi để đâu cái máy trên tay mà tôi mua chim bao, tôi tưởng là mình thiệt. Và cho đó là thiệt, và chuyện này xảy ra, gọi là kinh nghiệm sức mạnh ở trong tù tu lao đời của cái chuyện này. Đây thằng gần hết giờ tôi kể thêm cái chuyện này dài dòng thêm chút. Tôi nhốt chung với một cái anh chàng này, anh chàng là trung úy công an, mà anh đó là bắt thiếu úy, anh đi bắt vượt biên, mà rồi anh không nạp dạng cho nhà nước sao đó bị bắt. Thì mà trong này lỡ rằng ai quen biết thuộc lại thì mong rằng cái vị tôi nói đấy không phải để mà nó ném viêm nhẹ gì, thuộc lại có chuyện đấy ném nhẹ. Nhưng mà kinh nghiệm sống ở đời, mình thuộc là cái những bài học chẳng biết biết nhẽ gì, tôi chứ mà nói rằng là tôi đem cái chuyện cái đời cái sai lầm của người khác ra mà làm cho cười, không dám nữa không. Nhưng mà kể lại, nhưng mà đây là kinh nghiệm, cứ nói cho lớn kinh nghiệm xương máu đi. Nhớ bị oan ức, cái tôi không biết oan ức thế nào, tôi không biết, nhưng thỉnh thoảng tôi cũng khuyên trong tổ thì bạn bè khuyên nhau, nhưng mà cái khuyên mình nhiều khi hiểu lầm, cái khuyên nhiều khi hiểu lầm thế nào. Cái anh chàng này, anh nghi tôi, là công an trả hình vào, tức là sắp đặt và ở bên ảnh để mà điều tra, để moi cái số vàng đó ra. Mà nói rằng tôi không có, giận tôi lắm, không dám. Mà sau có lần thì sẽ có lẽ lúc đó cảm ơn tôi cái chuyện gì đó, vì nhiều khi có gì tôi cũng chia sẻ cho, tôi kể thiệt. Kể thiệt nhiều chuyện tôi mới giật mình. Nếu bằng chứng anh là công an, bây giờ vẫn tin là công an nhưng vẫn nói thiệt, tôi hỏi bằng chứng nào. Công an cài vô, mà nó tôi tải hết rồi, cái gì tôi làm như thế không còn đâu nữa, anh đừng có theo dõi tôi làm chi. Rồi tôi tù nha, như tôi công an sao rồi, tôi khùng rồi tôi ở tù. Anh mà công an thì gì, anh ở tù mà theo dõi, mà theo dõi cái nào? Bằng chứng thứ nhất. Mấy cán bộ này không tử tế, anh không tử tế với tôi. Nó tử tế ra, nói rằng là hàng ngày mà nếu mà cần mà xin nước, nó phát nước mà xin nước nó không cho. Tôi cũng như anh vậy thôi, dư người ta cho không dư thôi. Thực anh cứ xin đi, bữa này xin được ba một bữa đó, cán bộ phát nước thì tôi nói cho thêm đi nước là cán bộ nó đưa đi đây cho liền. Không biết sao anh cho, tôi nói nó cho liền, anh kia tỏ ra nặng, thấy nó khổ tôi chứ phải. Tôi hay nói giỡn, tôi đi cán bộ dẫn đi tắm, tôi thấy cán bộ kia tôi nói đâu tôi đó, tôi đố anh này, anh này là mới cưới vợ, nó sao anh biết đó, thì nhìn cái tay đơn giản anh biết chứ. Anh nói anh không phải là bạn, anh sao anh biết nó là cưới vợ, tức là ra ngoài anh cưới với nó thì vậy, anh biết như sao biết. Oan cái thứ hai tôi cũng chả trả lời được. Hôm qua anh trầm trọng nhất á, anh nói tôi nói rồi, anh nói nếu mà tôi có thì dạy gì ở trong này tôi cũng khổ như anh vậy, cuộc đói như anh vậy, nên sao tôi khùng như tôi ở trong này có trả lương tôi bao nhiêu tuổi. Anh mà đói tối tối anh cán bộ đưa thịt vào cho anh ăn, đưa tô mì ăn rồi nào tôi nằm tôi thấy rõ cái cổ rồi, tôi nói cái lỗ tò vò nhìn có một người thò bằng tay vô không à, mà thấy tôi biết thấy tôi biết cãi nổi, anh nằm anh thấy tôi biết thấy cái nào tôi cũng cãi nổi. Trong cụ tôi có ăn chay, mà được anh đón biết tôi là ông thầy chùa. Ở trong bộ nội vụ á, nhốt kỹ lắm, không cho ai biết ai hết á. Bí mật mà. Đó là phòng giam bí mật, ở trong cái phòng giam bí mật mà. Để sao biết được, tôi không biết đâu tôi cãi hết á. Cho nó tôi thấy rõ, con mắt tôi thấy rõ nè. Cán bộ đưa cái dược tới tối, đưa tô mì thịt cho anh ăn nè. Tôi cãi sao được, mà anh thấy mà tôi sao. Ở trong phòng có hai người. Mà anh nói anh thấy. Thì đương nhiên là anh phải thấy thật, anh dám nói, nhưng mà thấy sao nghe láo. Bởi vì tôi có hai người sao vu khống được. Rồi biết làm sao. Cái nhà giam nằm dưới đó cái nhà bếp. Hay là diễn cái tối tối, mấy cán bộ nó không biết nấu thịt nấu lồi vậy đó, bay bốc cái mùi lên. Anh này trong tù, trong đói lắm, mà cái năm mà cả nước còn ăn bo bo mà. Anh không ai thăm nuôi nữa. Thành ra là cái tối nằm ngủ cứ mơ mà. Cứ tưởng như ăn không mà nằm đói, thấy... Mà tôi thì hay giỡn, tối tối tôi hay đứng cửa đầu tôi dòm ra, cán bộ tôi nó cực hiệu chơi, mà không chả cán bộ này ghét, nhiều khi tôi hỏi chơi, nhiều khi tôi hỏi, cán bộ này anh thế này, cán bộ mấy giờ ấy, ông anh hỏi gì vậy, tôi nói chú biết, anh vui vui vậy thôi. Rồi còn cái tờ giấy, nhiều khi bay ra, cái ngoài, mà tờ giấy vẫn biết cái giấy gì, giấy trắng thôi, thấy ông lượm này, cái giấy gì bay này, ông đưa cho tôi. Thì đương nhiên là người ta nói phải là công an thôi, cái tâm bồn thân công an, đời nào nó hay ghét, mà kia nó ghét, nó chuộng là. Có lần là chuyện con ăn ra anh tức anh cái anh tội anh đó, tôi là sự thật, tôi trân trọng sự thật, anh tức còn quánh mới thôi, sự thật của các anh còn quánh anh biết sự thật là vậy đấy, mà thế nó chả có sự thật và tưởng tượng ra khổ lắm. Kinh nghiệm tôi cũng là tôi cãi được hết á, cho nói tối anh nói chuyện với con ăn, có nói chuyện thật ở đó cũng mình buồn, phòng giặc không cho ai liên hệ với ai, không những biết người bên cạnh mình là có ai nữa, ta đi lúc nào cũng hay nữa, lúc bí mật á mà, tưởng như là có hầm bí mật á. Mà anh kia là vì vượt biên không dính là chuyện chính trị, cho nên ta nhốt chung, và người ngoài Bắc nữa, ta nhốt chung ta không sợ. Đấy mà tôi nói, cái ồ, ở thế giới thì nhiều cái chuyện lắm, anh thấy rõ quá, tôi cũng làm sao tôi cãi, tôi im cho rồi, cãi cũng vết thôi, nhưng mà con cái anh sợ tôi. Cú Quỳnh nói rằng, con là anh chồng đi qua đi lại, đấm tay nó, mày chết tao cũng chết mà chết. Tôi ngồi im tôi giòn, tôi cười tôi giòn. Anh giao này cuối cùng anh nó tôi biết anh có nghề, tôi hỏi nghề anh nghề nhỏ anh sao biết, tôi dòm anh tôi biết. Anh sợ tôi biết sợ rồi, tối ngày tôi hay ngồi thiền, do đó tôi ngồi xem mắt cái vách tường, tôi ngồi tôi thở vô thở ra, rồi tới chiều tới giờ cái ở đều phải giữ sức khỏe chứ, ở ngoài không cần, như trong phải giữ sức khỏe chứ, thứ nhất là mình cũng đủ sáng suốt, có sức khỏe mới giữ sáng suốt, thành ra tôi hay tập cái kiểu mấy cái dưỡng sinh của tàu bát đồn cẩm rồi đó, thì cũng đưa tay lên đưa tay xuống, nó giống như học võ mà. Anh sợ cậu thì có nghĩa là anh có to gấp đôi tôi mà cao gấp mấy tôi, là anh cầm anh đẩy tôi một cái tôi té lần ngửa, anh sợ. Thế là nhiều cái đại thế gì, bằng kinh nghiệm của mình không ai biết sự thật đâu, nhưng mà chúng ta cứ cho rằng anh chàng đó là không, nhưng mà chắc chắn rằng chưa biết rằng chúng ta khùng hơn anh chàng đó hay không. Kinh nghiệm sức máu. À, thì bây giờ nó tóm lại cái chuyện này, cái câu này thì mới một phần ha, cho Phật hỏi mình chuẩn bị để hiểu câu này, có thể hiểu chứ phải không, không cần học nhiều vẫn có thể hiểu được. Mà hiểu được câu này, có thể rằng nếu hiểu được và thấy được cái ý nghĩa của câu hỏi, tự suy nghĩ, tự tập trung hỏi, không biết ai có thay đổi cuộc đời mình, tôi không dám nói rằng trong này có vấn đề, hiểu cái đột nhiên buổi sáng cái bỏ hết đi vô chùa đi lên rừng ở, tôi không dám nói, làm rất nhiều khi trách tôi rằng là phá hoại. Như vậy xui người ta bỏ nhà bỏ cửa đi, không biết đi có thành hay không. Được. Và mỗi người hiểu theo cái bằng kinh nghiệm của chính mình, bằng tai mắt của chính mình. Nhưng mà tai mắt có đánh lừa và trí thức một cái đánh lừa, và chúng ta ở trong thế giới bị lừa ảo và mong ảo mà không bao giờ mình nghe được, mình hay được. Vẫn nghĩ rằng những cái mình kinh nghiệm đó là sự thật. Ở trong cái này thì, ở trong thế nào tôi không biết tôi làm sao mà cho cái người này hiểu được mình, rồi mà cũng khổ nhau và chia sẻ cái khổ cho nhau. Và đó là tự nhiên mỗi người em bắt đầu làm hại khổ nhau, hành hạ khổ nhau, bằng chính mình. À, thì cái này thì chắc rằng là quý vị có thể suy nghĩ ra nhiều chuyện. Bây giờ thì kết luận này, trong câu này có hỏi một cách đơn giản thôi, Phật hỏi Tu Bồ Đề. Có cái pháp nào gọi rằng là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề mà ta giác ngộ hay không? Câu hỏi như vậy. Thế là từ đây chúng ta phải hỏi, pháp A Nậu đó là cái gì? Chúng ta không biết, để như cái niết bàn, những cái ta cái vết. Vậy thì làm thế nào để biết? Từ là câu đầu là nhớ lại câu Phật nói, này ta đã phát như là chiếc bè qua sông mà thôi. Và cũng từ đó phải nhớ thêm một câu nữa, là Phật nói, những điều ta nói mà nếu mà người có không cái là không, mình không đủ sức, không đủ trí tuệ để nhận thấy một cách chắc chắn, thì cũng giống như người bắt rắn mà không rành kỹ thuật bắt rắn thì nguy hiểm vô cùng. Thì lời Phật cũng vậy, nếu không nhận thức tư duy cho chín chắn thì có thể hiểu sai lầm và ta hại cho mình và cho nhiều người khác. Đây là cảnh giác lời Phật. Thì vậy thì pháp cũng bỏ không muốn lời Phật, thì cái gì là pháp và cái gì là phi pháp? Thì chúng ta thường cái gì đúng pháp thì là hợp với mình và hợp với cái nhãn quan của mình là không hợp, mà là phi pháp thì không hợp. Và cái kinh nghiệm gọi là xương máu của tôi và đã lăng đã dằn Phật khổ vì cái chuyện này ở trong, vì có hai người không mà nghe là nhìn nhau hai cái thù và không bao giờ luôn luôn rình rập nhau trong cái thù, ở trong cái một cái phòng vuông vất cả ngang dọc có vài ba thước, hai thước ba thước đã vậy thôi, cả cái thế giới này nó chặt hẹp cũng khổ thêm nữa, mình làm khổ mình và làm khổ những người xung quanh do cái hiểu biết của chính mình. Và cứ cho rằng đó là sự thật, nhưng mình hiểu biết nó nửa chừng mà thôi, mình cho đó là cái chân lý tuyệt đối, bắt mọi người phải đem theo, bắt mọi người phải theo. Cái người tăng chay mà cứ bắt nhét có thịt rồi miệng bắt ăn thịt ngon lắm, ráng mà ăn vô ta ói ra, mà cho rằng là người ta khùng dài phụ ơn của mình, không biết ơn của mình. À, đây là cái chuyện mình tóm tắt hết cả cái đề này, sau thì nói tiếp cái ý nghĩa này. Nên tôi nói tôi kể nhiều chuyện dài dặn, tôi cũng đâm ra nó lạc đề đi. Nhưng mà đúng là câu này phải nói cho nhiều vì nó một trong những cái mà chúng ta đúng ra là khó hiểu, nghe cách dễ hiểu ai cũng có thể hiểu, nhưng mà trong trí lý thì chưa đủ kinh nghiệm sống